Thank you. bản dịch của Tỳ Kheo Huệ Tuyên đề tài hôm nay là tính cách dung hợp của nghiệp lực. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Xin đề nghị chư tổ đức anh chàng tất cả quý tử tử. Thưa chị, hôm nay chúng ta trở về là cái đề tài của nghiệp báo, và đề tài này là một đề tài đặc biệt quan trọng. Ở trong câu hỏi của vua Mi Lân Đề thì giờ vua nói rằng là có những người tạo nhiều thiện nghiệp nhưng mà rồi bao giờ phúc lâm chung chỉ vì một ác nghiệp nhỏ mà người ta bị sa đọa. Cũng có những người tạo nhiều ác nghiệp mà bao giờ phúc lâm chung và chỉ niệm Phật mà họ được sanh về an khỏi an lạc. Nhưng vua không tin điều này, tại vì trên phương diện sáng hết thì nó không có mắt để chúng ta tin phần những cái nhỏ và cái lớn. Nhưng mà ngài Nagasena bằng một thí dụ rất là thú vị, và thí dụ này đã làm cho ngài vua nhận ra rằng có xảy ra những sự việc như vậy. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cố tình chúng ta phát tích giảng dạy cho nội dung của bài học ngày hôm nay. Xin quý vị học cho phần chương trình.
Xin ơn tu Phật Tha Giá, chúng con thành tâm kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Chúng con xin đọc phần sáng tăng. Tính cách dung hợp của nghiệp lực. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói như vậy, người nào làm việc bất thiện trong 100 năm và vào lúc chết đạt được một nghiệp tưởng đến Đức Phật thì người ấy có thể sanh ở giữa chư thiên. Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vậy, có thể đọa vào địa ngục do một lần giết hại mạng sống. Trầm cũng không tin lời nói này. Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền, hòn đá, dầu là nhỏ, có thể nổi ở nước không? Thưa ngài, không. Tâu đại vương, phải chăng 100 xe đá được chất lên thuyền thì có thể nổi ở nước? Thưa ngài, đúng vậy, có thể nổi. Tâu đại vương, chiếc thuyền là thế nào thì các nghiệp thiện nên được xem xét như vậy? Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Khâm Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chánh Tăng. Kính đảnh lễ từ Tổ Giác Đẳng, lễ Đức Pháp Sư, lễ Đức Phật Đạt cùng chư tôn đức đại diện như thân đi. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Xin chào hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng và cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài với chủ đề là tính cách sự dung hợp và tính cách dung hợp của nghiệp lực. Thì khi nói đến vấn đề này thì một điều đó là nghiệp đó là một cái đề tài rất là lớn, và thật sự là chúng ta biết là khi nói đến nghiệp thì nó phải nói đến nhiều cái yếu tố nhiều cái nguyên nhân để cái nghiệp nó có thể đổ ra, chứ không phải là đơn giản chỉ đơn thuần là chúng ta nói tạo dĩ nhiên là về mặt nghiệp báo thì mình tạo cái nghiệp bất thiện á cho ra cái bà khổ rồi, tạo cái nghiệp thiện cho ra cái bà vui rồi, nhưng mà cũng không phải là khi mà mình tạo cái nghiệp thiện lại nó có thể trổ ra liền, hoặc nó có thể rằng nó không trổ cũng có vấn đề đó. Rồi hoặc là khi mà mình tạo cái nghiệp thiện bất thiện á, nhiều khi là cái quả bất thiện á nó trổ ra thì có khi thì nó cũng không trổ ra. Và điều này nó rất là đặc biệt ở trong Phật giáo, là ở chỗ đó là Đức Phật này dạy rằng nghiệp là một trong những điều mà bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Và chỉ có Đức Phật á là một bậc chánh đẳng giác giác á, ngài mới có thể tham tường giữa toàn bộ cái sự vận hành của nghiệp. Và dường như là trong cuộc sống luân hồi của chúng ta đó, trong đời sống luân hồi của phàm phu đó, thì dường như là chúng ta bị chi phối toàn bộ cái đời sống này bắt nguồn từ ở nơi nghiệp, mà dẫn đầu đó thì chính là do phiền não tạo điều động, và để thúc đẩy động là một động cơ thúc đẩy để chúng ta tạo ra cái nghiệp. Thì khi mà mình nói đến nghiệp mà cho quả khổ quả vui đó, thì liên quan đến cái tính chất của nghiệp, tính chất của nghiệp. Ví dụ như trong A Tỳ Đàm nói rằng là bằng cái tâm sở tư, tức là cái sự chủ tâm, bằng cái sự chủ tâm hay là mình cố ý mình tạo cái nghiệp mà gọi là hợp với những cái tâm bất thiện, thì cái tâm sở tư đó, sở hữu tư đó phối hợp với những cái tâm bất thiện, thì mình tạo mà là cái nghiệp mà bằng cái nhân mà nó có cái yếu tố của tâm bất thiện đó, thì nó phải nói rằng là ra cái quả khổ. Còn nếu mà tạo bằng cái sở hữu tư phối hợp với cái tâm thiện, tức là có cái yếu tố của cái tâm thiện đó, thì nó sẽ dẫn đến cái quả vui. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là ngày Narasena, khi mà Đức Yomilanda hỏi rằng là nếu như có một người cả trăm năm như vậy tạo cái nghiệp bất thiện, nhưng mà vào lúc mà lâm sắp tử lâm chung á, mà họ có đặt cái niềm tin đến với Đức Phật đó, thì cái người đó có thể sanh làm chư thiên. Thì Narasimha hỏi Đức Phật, thì anh hỏi này nó xin lỗi gì Yomilanda hỏi Đức ngài Narasimha rằng là những điều như vậy, nhưng mà nếu mà khi mà ngài Narasimha ngài trả lời thì rõ ràng thì Yomilanda nói là như vậy cũng không có thể tin, chẳng cũng không thể tin. Và nếu như một ngược lại có một người đó mà có thể chỉ cần giết một cái loài sinh vật tạo cái nghiệp bất thiện thôi, thì chỉ cần một lần đó thì cái người đó có thể sanh ở cõi địa ngục, điều này cũng không thể tin. Thì nói đến điều này đó thì chúng ta thấy rằng khi nói đến nghiệp đó là một trong những cái đề tài mà tôi nói rằng rất là rộng, cũng như là rất là tinh tế và tinh vi trong cái việc vận hành của nghiệp. Khi mà mình nói đến nghiệp mà cho quả khổ vui đó, thì phải nói rằng những cái bằng cái sở hữu cái tâm sở tư của mình phối hợp với những cái tâm bất thiện cho cái quả khổ, mà nếu phối hợp với cái tâm thiện thì cho cái quả vui. Nhưng mà nghiệp đó chính là cái sự tạo tác ra để có cái nghĩa nữa là tạo tác đầu tư ra để có cái sự hiện hữu ở trong đời sống này. Ví dụ như nó đến cái nghiệp hữu là chúng sanh có mặt ở trong cõi dục, cõi sắc hoặc là cõi vô sắc do cái nghiệp mình đầu tư tạo tác ra. Thì khi mà nói đến nghiệp đó, thì cái từ Pali gọi là kamma, kamma ở đây có nghĩa là cái hành động hay là cái sự tạo tác, của nói gọn tức là cái sự hành động tạo tác bằng lời nói, bằng việc làm, và bằng cái ý tâm, cái tâm của mình, cái tâm tác tạo của mình. Và như vậy thì trong đó có cái sự chủ tâm mà mình nói ở đây, tức là nghiệp, là chúng ta hiểu rằng khi mà mình tạo một cái điều gì đó, bắt đầu từ cái suy nghĩ, cái tâm mà chủ tâm để tạo cái nghiệp bất thiện đó, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cái suy tư của mình, thì cái đó là chỉ là cái nhân để tạo tác, gọi là nghiệp nhân. Mà chúng ta nghĩ như là có cái tạo cái nhân, dù đó là nhân thiện hay là nhân bất thiện, thì đó được gọi là nghiệp nhân. Nghiệp cũng có một cái ý nữa là khi mà nó có cái kết quả, nó có kết quả, nó cho cái quả khổ vui trong đời sống á. Nếu như tạo cái nghiệp bất thiện bằng với cái tâm tham, bằng với cái tâm sân, tâm si chẳng hạn, thì cái, những cái tâm bất thiện đó thì nó thường thường là cho đến cái quả khổ, cái quả khổ. Rồi bằng với cái nghiệp mà thiện, tức là cái tâm sở tư của mình mà mình tạo bằng những cái nghiệp thiện, ví dụ như một người mà bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tham thiền, cung kính, phục vụ, vân vân, thì khi mà mình tạo nghiệp thiện đó, thì cái đó nó cho đến cái quả vui ở trong đời sống, cái quả vui trong đời sống. Khi mà mình nói đến cái tính chất của pháp bất thiện, tính chất của pháp bất thiện, thì như vậy thì như quý vị biết rằng cái pháp bất thiện ở đây đó, thì nó là một cái pháp mà tạm gọi nó như là cái sự bệnh hoạn ở trong nội tâm của mình. Bệnh hoạn là sao? Bệnh hoạn đó là nó cái tức là cái tâm của mình nó chứa đầy cái yếu tố bất thiện ở trong đó. Ví dụ như tham, sân, si, tà khí, ngã mạn chẳng hạn, thì những cái tâm đó là những cái tâm được xem như là cái sự bệnh hoạn ở nội tâm. Thì như trong kinh á, thì có nói là mình có với một phàm phu đó, có hai cái loại bệnh là thân bệnh và tâm bệnh. Mà nếu như một người mà bị cái tâm bệnh á, tức là cái tâm chứa đầy những cái pháp bất thiện ở trong, rồi nó là một cái nhân mà cái pháp bất thiện nó là cái nhân ác mà thường thường là cho đến cái quả khổ. Như vậy thì mình thấy rằng có một người á, thì để mà có một cái đời sống mà chúng ta biết rằng đời sống này đó, nó liên quan tới đời sống quá khứ, ở hiện tại này nó có thể là liên quan với đời sống quá khứ, và nó cũng có thể là liên quan với đời sống tương lai, đời sống tương lai, và nó tiếp diễn ở trong mỗi một chuỗi của một kiếp sống đó. Tức là chúng ta có hiện hữu ở trong làm một chúng sinh nào, dù là người hay là chư thiên, hay hoặc là ở trong cảnh giới khổ, thì chẳng qua là một chuỗi trong một kiếp sống của một chuỗi dài dòng sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên là khi mà mình nói rằng là cái người mà mình có tu tập đó, hay là mình không có tu tập, cái người mà không có tu tập thì thường là quý vị biết rằng mình không, trong tâm của mình đó, tâm của cái người đó, họ không có cái tin về nhân quả, tức là họ không tin là cái nhân lành cho quả vui, và cũng không tin rằng cái nhân ác thì cho quả khổ, và họ cũng không tin có đời trước đời sau, cũng không có cái sự thọ nhận quả khổ, và cũng không có cái sự tạo tác để dẫn đến cái quả khổ hay là quả vui, hay là ân đức của Tam Bảo. Thì khi mà họ thường không có cái suy nghĩ mà ở trong cái thiện pháp ấy, thì thường là họ tạo cái nghiệp bất thiện, tạo cái nghiệp bất thiện. Như quý vị biết rằng trong kinh nói rằng mình tạo cái nghiệp bất thiện là thân khẩu và ý của mình, thân sát sanh, trộm cắp và hạnh, khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, nói lời ly gián chẳng hạn như vậy. Rồi về ý của mình, tức là về tâm của mình, là do cái tham nó chi phối cái hành động của mình, hoặc là sân ác nó chi phối cái hành động của mình, hoặc là tà kiến nó chi phối cái hành động của mình. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng thường là trong đời sống hàng ngày mà một người mà không có tu tập đó, thì họ tạo cái nghiệp bất thiện, họ nghĩ là cái điều đó hết sức là bình thường đối với họ. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người tu á, một cái người mà sợ bị nhân quả, biết về nhân quả, tránh xa về về nhân ác á, tránh xa nhân ác, cho nên là mình gặp ai mà sát hại là mình không nỡ thấy rồi, không nỡ thấy cái sinh vật, không nỡ thấy người khác sát hại trước mặt mình, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà mình sát hại. Nhưng mà cái người mà quen sát hại đó, thì họ càng sát hại chừng nào thì họ lại càng hứng thú, hay là họ càng thích thú chừng này, càng thích thú chừng này. Và khi mà họ thích thú thì cái tâm của họ vui, dễ vui trong cái điều ác. Chúng ta biết rằng trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng chớ làm điều ác, mà cũng chớ nên vui theo cái điều ác mà người khác làm. Thì như vậy thì cái người mà họ quen làm cái điều ác bất thiện á, như là thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh chẳng hạn, thì cái đó là cái nhân tố của pháp bất thiện. Thì khi mà họ làm á, thì quý vị biết rằng cái chủ tâm đó là cái chủ tâm của pháp bất thiện, cố tâm làm cái điều bất thiện. Mà điều bất thiện thì nó phải là cho cái quả khổ rồi, nó là cho cái quả khổ rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, trong cái đời sống mà trong kinh gọi đó là thường nghiệp đó, tức là cái nghiệp mà thói quen trong đời sống hàng ngày của mình, mình quen làm những cái điều đó rồi. Ví dụ như một người mà quen làm điều ác rồi thì họ khó bao giờ họ làm điều thiện, như trong kinh Đức Phật ngày dạy, trong kinh Đức Phật ngày dạy, cái người mà quen làm điều thiện thì họ khó thể thực hiện cái điều ác được. Nhưng mà cái người mà quen làm điều ác kêu họ làm cái điều thiện thì rất là khó. Ví dụ như quý vị biết rằng cái người mà nói dối đó, thì họ đâu có ngần ngại về cái chuyện mà nói dối, chuyện lớn chuyện nhỏ, họ mặc tình, họ thích họ nói lên. Còn với một cái người mà rất là sợ cái quả của nói dối đó, cho nên là họ ngăn ngừa không nói dối. Thì hoặc là một người mà sợ gì cái quả của sát sanh, cái quả của sát sanh, thì như mình xem kinh, mình đọc kinh, hay hoặc là mình nghe giảng, mình cũng biết được là Phật dạy rằng trong kinh Đức Phật ngài nói là do hành hạ đánh đập chúng sanh khác, cho nên là bị bệnh hoạn ốm đau, tật nguyền, rồi do là sát hại sinh vật, cho nên là chúng sanh khác, cho nên là bị chết yểu, bị chết yểu là do cái quả đó. Thì khi mà mình hiểu được như vậy thì mình khác đi. Nhưng mà cái người mà không hiểu đó, thì cái người đó mặc tình mà họ tạo cái niệm bất thiện, mà trở thành một cái quen, trở thành một cái việc quen của họ, việc quen của họ. Cái việc quen này đó là nó trở thành một trong cái suy tư của họ, cũng là liên quan đến cái pháp bất thiện. Rồi trong cái cử chỉ hành động của họ cũng phải liên quan đến cái pháp bất thiện, bởi vì họ thấy rằng cái điều đó rất là dễ làm, rất là dễ làm, bởi họ quen làm những điều ác. Và Đức Phật ngài còn dạy rằng xa lắm giữa bên này và bờ bên kia của đại dương, cũng như vậy xa lắm giữa thiện pháp và ác pháp, giữa thiện pháp và ác pháp. Bởi vì như chúng ta biết đó, là thiện pháp là nhân lành cho quả vui, nhưng mà ác pháp đó, thì nhân ác cho cái quả khổ, cho cái quả khổ. Cho nên với một người mà làm cái điều ác thì thật sự là để mà hướng tâm lên để điều thiện, chúng tôi nghĩ rất là khó, rất là khó. Khó ở đây là khó chuyển đổi được, bởi vì quen làm cái điều đó. Nhưng mà cũng có thể chuyển đổi được bằng cái sự nỗ lực lớn đấy, thì mình có thể chuyển đổi được. Ví dụ như mình nói rằng là ở đây cái nói là một cái người mà suốt cả đời tạo điều ác, nhưng mà tới giờ lúc mà lâm chung á, cái người đó có thể tưởng niệm đến Đức Phật đó, thì cái người đó có thể sanh thi. Thì chúng ta biết rằng trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu như cái thường nghiệp mà nó không thể quyết định cho cái đời sống kế tiếp của mình, tức là nó không có thể là trổ quả ra để tái sanh ở trong đời tương lai, nó gọi là sanh báo nghiệp hoặc là hậu báo nghiệp đó, thì có thể là cận tử nghiệp, cái cộng tử nghiệp này nó đặc biệt cái gì trong luận A Tỳ Đàm, và là cái người mà bởi vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập nó hỗ trợ cho cái người mà tu rất là nhiều. Cái người mà không có tu á, từ cái việc mà mình tu tập thiền định, tu tập giới hoặc là tu tập thiền định chánh niệm á, nó là cái yếu tố hỗ trợ cho cái việc mà cái thiện nghiệp mình nó được tăng trưởng mạnh. Nhưng mà nếu mà mình không tu á, không có tu tập giới, không tu tập định, không tu tập tuệ đó, thì cái người đó dễ dàng bị cái tinh lương của Phật bất thiện, tinh phước của Phật bất thiện. Thì như vậy đó, thì cái cộng tử nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta biết rằng nó có thể quyết định cho cái đời sống kế tiếp của mình. Mặc dù cái trước đây đó là mình quen làm cái điều thiện, nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là mình chỉ cần giờ phút cuối cùng mà mình niệm Phật á, mình tưởng niệm khởi những cái niềm tin của Đức Phật đó, đối với Đức Phật hoặc là Pháp hoặc là Tăng á, hoặc để có được cái chánh niệm được, nó khó lắm gì, nó khó lắm. Và bởi vì mình không có cái quân tập để thường như hàng ngày thì khó bao giờ mà chúng ta có được một cái điều tốt. Mà nếu như mà cái thường nghiệp như chúng tôi đã nói đó, thường nghiệp nó không thể quyết định cho cái đời sống kế tiếp của mình, thì cộng tử nghiệp nó có thể quyết định cho đời sống kế tiếp của mình, là bằng cách là mình có thể là ở trong luận á, trong chú giải đó thì các ngài gọi là đó là gì, đó là cái nghiệp, rồi nghiệp tướng và thú tướng. Nghiệp tức là cái việc làm quen hàng ngày. Ví dụ như một cái người mà quen làm những cái điều ác đó, tức là họ không tin về nhân quả, rồi họ sát sanh, trộm cắp tà nó chẳng hạn, thì khi mà họ tạo cái nghiệp đó đó, thì quý vị thấy rằng họ quen làm như vậy, mà để mà cái giờ phút cuối cùng mà để họ có chánh niệm thì thật sự là rất là khó. Bởi vì chính những cái điều đó nó trở thành cái nghiệp thường ngày của họ, nghiệp thường ngày của họ. Rồi cái khi mà lâm chung á, khi mà trước khi lâm chung á, họ tắt thở đó, thì những cái cảnh mà liên quan đến với cái đời sống của họ, và cái cảnh mà liên quan với cái đời sống của họ, ví dụ như mình một người mà làm cái điều ác bất thiện, ví dụ như một người mà chài lưới đi, thì họ thấy rằng là chài lưới bắt cá, thì họ thấy là chài cái lưới rồi cần câu, rồi thấy cái hình ảnh đó, thấy hình ảnh nó hiện về với họ, hay ở đây đó là tâm thức của họ, chứ không phải là họ thấy bằng con mắt, mà họ thấy bằng cái tâm thức của họ, do cái cảnh nó quay lại, cái cảnh mà họ quay lại. Thì cái người mà quen làm những cái gì đó, mà chúng tôi thấy một cái câu mà người ta gọi là nghề gì nghiệp á, mà cái trong cái nghĩa ở đây là chúng ta thấy rằng mình làm cái nghề gì đó, thì cái nghiệp nó sẽ liên quan dính líu với cái đời sống mà cái nghề mình làm. Giống như là trong cái đời sống hàng ngày mà mình tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì chính cái nghiệp nó phải hiện ra, nó trở thành cái hiện, cái cảnh để mà mình thu thập vào, mà thấy những cái vật, những cái cảnh mà liên quan. Thí dụ như một người mà làm điều thiện đi, chúng ta thường xuyên tụng kinh, xuyên tưởng đến ân đức của Phật, hoặc là chúng ta thường xuyên ngồi thiền, thì chúng ta lại nhớ lại những cái hành ảnh đó. Bởi vì cái hình ảnh đó, chúng ta thấy rằng nó giống như là cái phim thôi, cái tâm thức của mình là mình có thể thu nhận những cái cảnh đó, thì nó bây giờ nó quay trở lại, nó xả trở ra, thì những cái hiện cảnh nó sẽ hiện ra. Thì cái người mà làm cái việc thiện thì mình lại nhớ những cái hành vi thiện của mình, tức là những cái cảnh như là thấy tượng Phật, thấy hình ảnh chư tăng, thấy y tán. Ví dụ như vậy, chúng ta nhớ rằng có một cái bà tính nữ đó, ở trong kinh có nói đến cái bà tính nữ, chúng tôi có nhớ cái bà cụ ở trong kinh Phật Cú đó, là bà đó là lúc bình dịch, bình thường trong đời sống hàng ngày của bà đó, thì bà không có quen làm điều thiện, nhưng mà có một điều đó là khi mà bà lúc mà và có một người con xuất gia đó, có một người con xuất gia và rất thương người con của bà, thương người con trai của bà, cho nên là bà nâng niu, bà mai được cái chiếc y, rồi bà nhuộm cái màu y đó đi, một cái tấm y, rồi bà nhuộm cái màu y đó, màu thì quý vị biết rằng màu đỏ đỏ ngã sắc sắc màu đất chút đó, thì bà rất là hoan hỷ, rồi bà cúng cho con bà cái chiếc y đó, khi mà bà cúng bà rất là hoan hỷ. Rồi khi mà lúc mà lâm chung á thì những cái gọi là thú tướng, những cái nghiệp tướng, nghiệp tướng đó là thấy lửa nó cháy, thì lửa nó cháy nó có cái màu đỏ, thì bà thì lúc đó tâm của bà không nghĩ rằng lửa, mà bà nghĩ là cái màu, bà nghĩ rằng cái màu đỏ này là cái màu mà cái chiếc y của con bà, cho nên bà quan nghĩ bà sanh ở cảnh giới thì chưa đi. Thì ở đây chúng tôi nói rằng đó, cái này đó là cũng phải nói là có cái thiện duyên rất là lớn, rất là lớn. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì chúng ta thấy rằng đó, nếu như cái thường nghiệp mà nó không quyết định được đó, thì cái cộng tử nghiệp này là nó lại quyết định cho đời sống thứ hai, tức là mình phải thọ nhận lấy cái quả đó. Nhưng mà trong trong lượng chú giải thì các ngài cũng có nói rằng không quá bảy bữa, bảy bữa giống như vì vậy đó. Cho nên là trong luật á, quý vị thấy rằng á là chư tỳ kheo á, có một cái vị tỳ kheo á, quý vị thấy rằng là lúc mà còn sống á thì chất chứa y rất là nhiều, rồi á là do rằng tham đắm trong cái y đó, cho nên là khi mà bị tỳ kheo có mất á, vị đó mất đi, vị đó chết, thì cái vị đó lại nhớ đến cái chiếc y của mình, thì khi mà nhớ đến chiếc y của mình á, thì vị đó sanh là con rệp, con rệp ở trong cái chiếc y đó, chiếc y đó. Thì lúc bấy giờ thì chưa tùy theo á, mà vị đó vừa mất xong, vừa mất á, thì cái vị chưa tùy theo đó mới bắt đầu là chia y áo của các, của cái vị tùy theo vừa mất là cho các vị tùy theo khác, các vị cùng nhau để chia. Thì cái con rệp đó, nó mới nói rằng cái chiếc y này đó là chiếc y của tôi, các thầy đừng có lấy. Quý vị biết rằng Đức Phật ngài biết được điều đó, và ngài khuyên chư vị tỳ kheo á là để sau khi mà có một ai một vị tỳ kheo mà qua đời thì để y áo các vật dụng của vị đó là sau 7 ngày sau sẽ chia, sẽ là chia với vị đó. Cũng như là đồ mà của đàn tính mà cúng dường cho chư tỳ kheo thì quý vị biết rằng á, khi mất á, thì chư tăng chia nhau, thì cái chuyện đó là chuyện hợp lý, hợp lẽ đạo thôi. Nhưng mà ở đây đó là ý chúng tôi muốn nói đó, tức là cái cộng tử nghiệp đó nó có thể là tạo ra một cái nghiệp tướng, hoặc là tạo ra cái thú tướng. Cái thú tướng tức là cái cảnh giới mà cái người đó sắp sửa tái sanh. Thú tướng ví dụ như là một người mà sắp sửa sanh ở cõi chư thiên thì cái người đó có thể là thấy những cái tòa lâu đài, rồi thấy các vị thiên ở chư thiên là cõi trời chẳng hạn. Ví dụ như chúng ta thấy là ở trong kinh Cốt Cú có nói đến cái vị thiện nam tên là Thâm Lý Ca đó. Cái vị này đó thì lúc đời sống hàng ngày là quen làm việc thiện, thường xuyên bố thí, thường xuyên trì giới và có niềm tin đối với Tam Bảo rất là nhiều, và cũng khuyên con cháu những người trong gia quyến đó là làm việc thiện trong những ngày giới thì giữ giới. Vậy thì khi mà ông sắp sửa lâm chung thì ông thấy 6 chiếc xe ở 6 cõi trời đến trước ông, lúc đó thì chưa tùy theo ấy, nói là đang tụng kinh rồi á, định là tụng kinh cho ông, là khi ông mất đó, thì ông cũng có nghe được kinh là ông qua trí. Thì khi mà ông mới nói lên đó là thay đã đợi tôi, thì có lẽ là trong tâm của ông là thấy những cái xe đó, đó cái vị chư thiên đến đón ông. Nhưng mà ông nói là thay để là cũng như là chưa tùy theo á, đang tụng kinh để nghe hết thời kinh ông sẽ đi, ví dụ như vậy. thì chư Tỳ kheo mới nghĩ rằng ông Kiều Phan là chư Tỳ kheo mới ngưng lại không có tụng kinh nữa. Thì sau khi chư Tỳ kheo trở về, Đức Phật ngài mới chỉ dạy trở lại đó, đến cái chỗ cái ông Thiện Nam đó. Thì quả thật ông Thiện Nam đó sau đó thì sanh ở cõi trời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cứ là cái thiện nghiệp, cái thường nghiệp mà hàng ngày á, thì ông Thiện Nam thông lý cá này đã quen làm, đã quen làm điều thiện, cho nên là thấy cái thú tướng hay hoặc là thấy cái thú tướng, tức là nơi mà vị ấy sẽ tái sanh, nơi mà cái ông Thiện Nam này sẽ tái sanh. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng á, ở trong cái đời sống mà nói đến cái nghiệp á, thật sự ra là một người mà làm cái điều ác á, thì bấy giờ mình khó có một cái tư tưởng thiện lắm, khó có một cái tư tưởng thiện để khởi lên. Ví dụ như nói ở đây đó, là dù là gì người đó tạo 100 năm cái gì bất kỳ gì xấu, nhưng mà họ giờ chót là họ lại nhớ đến Đức Phật, họ khởi cái niềm tin đối với Đức Phật, thì điều này nó cũng có thể có, nhưng mà khó lắm, nó khó lắm. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái thường nghiệp nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, tức là cái nghiệp mà chúng ta quen làm trong đời sống hàng ngày rồi. Thì thường nghiệp ở đây nó bao gồm cả thiện lẫn bất thiện. Ví dụ như một người mà quen làm điều thiện thì mình thường với một người tu á, thì mình thường xuyên tụng kinh, rồi mình thường xuyên nghe pháp, rồi thường xuyên ngồi thiền, rồi thường xuyên suy tư Phật ngôn, rồi thường xuyên bố thí cúng dường trái tăng, mình nhớ những điều đó để có những cái cảnh để mình nhớ. Mình không có cảnh, không có cái cảnh hay là không có cái thường nghiệp tạo hàng ngày thì mình khó bao giờ mình nhớ điều đó. Mà nếu như cái thường nghiệp mà nó không quyết định được á, thì quả thật là cái cận tưởng nghiệp nó quyết định, nó quyết định. Mà có quyết định thì cái cận tưởng nghiệp này, ví dụ như một người mà làm điều thiện nhưng mà lỡ giờ lúc lâm chung tán loạn á, thì họ cũng phải sanh trong cảnh giới bất thiện, trong cảnh giới khổ, do là cái tâm không có chánh niệm. Cũng như là nếu một người mà làm điều thiện, tức là có tu tập giới, có tu tập định, có tu tập tuệ, thì ba cái pháp này đó, ba cái lần lỡ này nè, nó hỗ trợ cho nhau, nó hỗ trợ cho nhau, và làm cho cái vị ấy lâm chung nó có một cái vững chắc hơn, tức là có chánh niệm, có chánh niệm. Cho nên cái việc mà nói rằng mình để mà giờ chót mà mình có được cái chánh niệm mà trong khi đời sống hàng ngày mà mình không có, thì rõ ràng nó là cái điều mà khó bao giờ xảy ra. Nhưng mà nó cũng có, nhưng mà khó lắm. Và cái bản chất đó, ở đây đó thì chúng ta thấy là Đức Ngài Na Cá Sĩ Lá này, ví dụ là cái bản chất, ví dụ như cái bản chất của cục đá đó, thì nó phải chìm rồi. Và nó phải chìm rồi. Bản chất của cục đá nó là phải chìm. Và ở trong cuộc đời của Đức Phật á, thì có một cái nhân vật, thì cái nhân vật này là Lãng Bà La Môn. Ông thường đi đến cái bờ hồ và con để cầu nguyện, thì Đức Phật ngài mới chỉ cái việc mà của hai cái tỉnh dầu, cái hũ, một cái hũ đựng dầu và cái hũ đựng đá. Thì cái đá là bản chất của nó là nặng, là chìm. Rồi dầu á thì có cái bản, cái tính chất của nó là nổi, nhẹ và nổi, cho nên khi mà nó thả xuống nước ấy, thì dầu nó nổi, đá nó chìm. Thì Đức Phật này nói là không cần phải cầu nguyện, cái bản chất của nó đó, là cái bản chất của đá nó là chìm, tức là chỉ cho cái pháp bất thiện, pháp bất thiện. Mà cái bản chất của dầu á là cái bản chất của nó đó, là nhẹ và nổi, cho nên là không cần phải cầu nguyện. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện rồi á, dù mình có cầu nguyện hay không cầu nguyện, mình có cầu nguyện thì không phải vì vậy mà mình được được sanh. Còn cái người mà đã tạo cái nghiệp thiện rồi thì không cầu nguyện là do cái nghiệp của họ, cái thiện nghiệp của họ đã làm. Cũng như chúng tôi đã nói đó, là thường nghiệp mình đã quen làm những cái nghiệp thiện, thì chính cái nghiệp thiện đó nó hỗ trợ cho mình. Và trong kinh á, thì Đức Phật ngài còn, trong kinh Tăng Chi á, thì Đức Phật ngài còn ví dụ, ngài cho chúng ta một cái ví dụ là rất là hay. Tức là cái người mà sanh ở cái cảnh giới an lành á, thì Đức Phật ngài ví dụ giống như là hai cái sừng của con vật. hai cái sự của con bò. Và người mà sanh cảnh giới mà ác khổ đó thì nhiều như số lông con bò. Bởi vì cái tâm của mình á, nếu mình nói trong A Di Đà thì cái người mà bằng cái sự ưu tư á, mà hợp với những cái tâm mà chúng ta thấy là liên quan đến cái tâm tham á, có thể là chúng ta sanh lòng ngạ quỷ, sanh trong địa ngục, rồi cái sở hữu tư mà phối hợp với những cái tâm sân á, có thể sanh ở địa ngục hoặc Atula chẳng hạn. Rồi sở hữu tư mà phối hợp với những cái tâm si đó, thì chúng ta thấy rằng có thể sanh ở trong những cái cảnh giới bàn sanh, trong cảnh giới bàn sanh. Và do vậy đó thì chúng ta thấy là Đức Phật này, ví dụ ở trong kinh Tăng Chi đó, cái người mà sanh ở cảnh giới lành á, thì nó ít lắm, nó ít như là cái số lông, cái sừng của con bò. Cái sừng của con bò, mà chúng ta thấy con bò thì nó có hai cái sừng thôi, mà cái lông á thì rất là nhiều, nhưng mà sanh cảnh giới khổ chỉ cần một mảnh mai nhỏ thôi, một mảnh mai nhỏ, mà cái tâm của mình không có thuần tục đó, thì dễ dàng sanh trong cảnh giới khổ. Ngay cả cái việc mà mình đã quen làm những điều thiện, và mình đã quen làm những điều thiện, mà khi mà mình quen làm điều thiện mà cái điều thiện này đó chúng ta không có tu tập định, không có tu tập tuệ, hoặc là không có tu tập giới đó, thì mình quen cái bố thí, nhưng mà cái tâm của mình chán loạn, nó phóng túng, thì chính cái phóng túng nó chắc dần cái sự tái sanh của mình đi, tái sanh mình đi. Cho nên cái người mà sanh ở cảnh giới, sanh cái cảnh giới an lành, cái cảnh giới tốt gọi là thiện túng đó, thì Đức Phật này nói rất là hiếm. Mà thường là trong cái, quý vị thấy không, là sanh trong ba cõi sáu đường, chúng tôi tạm gọi là sáu đường đi. Sáu đường ở đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người. Thì chỉ có hai cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới thiện đi, đó là trời và người. Trời và người, cảnh giới người nhân loại đó cũng là cảnh giới thiện, cảnh giới thiện thú. Cảnh giới trời là cảnh giới cũng là thiện thú, nhưng mà tới bốn cái cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Khi mà tâm của mình nó hướng đến những cái pháp bất thiện á, thì chúng ta thấy rằng nó, để mà quy tập cho cái pháp thiện á, nó khó. Chúng ta phải tập từ ngày này sang tới ngày nọ, thậm chí năm này sang tới năm nọ, chúng ta tập tới tập lui, mà chỉ cần chúng ta quên lãng, sao lãng một chút thôi. Trong kinh gọi là dễ vui trong các thiện pháp đó, thì chúng ta lại có cái lời hướng đó. Và cái lời hướng tức là chúng ta có cái hành vi bất thiện đó. Nhưng mà cái người mà làm những cái điều điều bất thiện đó, thì những cái người mà làm những cái điều bất thiện đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà họ làm những cái điều lành đó, để tập đó, rất là khó. Nội mà tập cho họ có một cái đức tin, cái niềm tin vô để mà mình làm những điều thiện, không thực hiện những điều thiện cũng đã khó rồi. Và cái thứ hai là để cho họ tập cho cái tâm của họ an tịnh cũng đã khó, bởi vì cái sự dao động do cái hành vi bất thiện. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến cái đặc tính của khi nãy là chúng tôi nói là đặc tính của pháp bất thiện, bây giờ nói đến cái tính, xin lỗi vì nói đến cái tính chất của pháp bất thiện, bây giờ mình nói đến cái tính chất của pháp thiện, thì pháp thiện ở đây đó là gì? Là không có bệnh hoạn, tức là cái tâm của mình nó không chất, nó giảm đi, hoặc nó không có chất chứa tham sân si ở trong đó, gọi là không có bệnh hoạn, hoặc là nó là một cái sự khôn ngoan ở trong đó. Khôn ngoan tức là cái gì nó có cái khôn ngoan thì nó đối nghịch lại với lại cái mê lầm, cái mê lầm, và nó là nhân lành cho quả vui, nhân lành cho quả vui. Thì trước tiên chúng ta nói đến cái thiện pháp ở đây đó, là cũng là bằng với cái tâm Chetana mà phối hợp với những cái tâm thiện. Đặc biệt là khi mà mình nói đến A Di Đà thì tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới, ở đây nói trên phương diện thực tế, không có nói là tâm thiện chi thế, là tâm đạo, mà chỉ nói là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, là tâm thiện vô sắc giới. Thì giới cái Chetana mà phối hợp với cái tâm thiện đó, thì quý vị thấy rằng đặc biệt là tâm thiện dục giới, thì chúng ta thấy rằng một người làm rất là nhiều việc đó, và bố thí trì giới cung kính phục vụ ngồi thiền tọa thiền tức là phát tu tiến á, rồi thính pháp thuyết pháp cải chánh tri kiến là điều được gọi là tâm thiện, bởi vì gọi là tâm đại thiện. Tâm đại thiện tức là làm rất là nhiều việc và nó cho rất là nhiều quả, cho rất là nhiều quả cũng bắt từ ở cái tâm đại thiện này, cho nên là nó có thể là cho quả tái sanh ở cõi cảnh giới vui, cho quả tái sanh ở trong cõi trời dục giới, rồi cho quả tái sanh có thể là bằng cái sự tu thiền mà chứng thành tựu đó, bởi vì cái tâm đại thiện nó làm nền tảng, cơ sở cho cái phát triển tâm thiện sắc giới và là tâm thiện vô sắc giới, tức là một người mà tu thiền sắc và là thiền vô sắc thành tựu được các cái chi thiền, các cái thiền chứng đó, thì cũng là nhờ bắt nguồn từ nhờ cái nền tảng của tâm đại thiện này, tâm đại thiện này. Mặc dù là để mà tu chứng tâm thiền sắc giới thì nhờ thiện sắc giới, nhờ tâm thiện sắc giới, hoặc là tu chứng được các cái thiền vô sắc thì nhờ tâm thiện vô sắc để tu tập, nhưng mà phải dựa trên cái nền tảng bắt đầu là từ ở cái tâm thiện tâm đại thiện này. Thì ở đây đó là một người mà tạo cái tâm thiện đó, thì thật sự ra thì cho cái tọa an lành. Mà ví dụ như là một cái việc mà ở đây ví dụ là một cái người mà tạo cái nghiệp mà chứa cái tính chất mà bất thiện á, thì dẫn đến cái quả khổ đau. Và ở trong kinh Tăng Chi đó, đặc biệt là trong cái phẩm hạt muối đó, Đức Phật ngài có dạy rằng ai nói rằng cái người mà tạo nghiệp đó như thế nào nó có cái cảm thọ như vậy, này chư tỳ kheo, thời không có đời sống họ hành. Bởi vì khi mà mình tạo nghiệp mà nếu như mà mình có tu thiện, tu điều thiện nhiều đó, mình tạo nghiệp bất thiện nho nhỏ đó, thì cái nghiệp, nhờ cái nghiệp thiện này nó gắn nó cũng khó. Mà nếu như mình không có tu tập á, thì mình chỉ cần tạo một cái nghiệp bất thiện nho nhỏ nào đó thôi, thì mình cũng có thể sanh ở cảnh giới khổ rồi, Và Đức Phật này còn dạy rằng ai nói người này làm cái nghiệp được cảm thọ như thế nào, nó cảm thọ quả dị thuộc như vậy, nếu sự kiện này có thể xảy ra thời có đời sống phạm hạnh, thì như vậy thì cho chúng ta thấy một điều đó là nếu như đời sống mình có tu tập, một người mà có tu tập thì mình có tạo cái nghiệp bất thiện nho nhỏ thì nó cũng có thể đánh đổi đi, nhưng mà mình không có tu tập mà mình chỉ cần tạo cái nghiệp bất thiện nho nhỏ thôi thì nó cũng đủ sức để cho cái quả mà mình tái sanh cảnh giới khổ rồi, cảnh giới khổ rồi. Thì ở đây á, còn ví dụ giống như là muối mà mình bỏ vô trong một cái chén nước thì có thể là nó đủ mạnh, một muỗng nước muối, một nắm muối mà có thể bỏ một cái chén nước thì có thể đủ mạnh, nhưng mà nếu như một nắm muối này mà bỏ vào trong một cái hồ nước thì nó không đủ mạnh, cái hồ nước quá lớn không đủ mạnh. Thì ở đây á, là chúng tôi muốn nói tức là khi mà nghiệp nó trổ nó cũng phải là có cái sự nhiều cái yếu tố nhân duyên ở trong đó, nó phải nói rằng nhiều cái khía cạnh để trình bày ở đây, nhưng mà nói rằng nếu như một cái đời sống mà gọi là khi mà mình trong kinh Đức Phật này còn ví dụ là cái người mà tạo cái nghiệp dù là nghiệp nhỏ, nhưng mà có tu tập giới định tuệ, tu tập tâm, tu tập giới, tu tập tuệ đó, thì các cái cảm thọ chút ít cũng không có, là do mình có tạo cái nghiệp, nhưng mà do mình có tu tập cho nên là người đó không thể nào mà sanh trong địa ngục. Nhưng mà nếu như một người mà không có tu tập ấy, thì mình chỉ cần tạo một cái nghiệp bất thiện nho nhỏ thôi, thì nó có thể rằng mình có thể sanh ở cảnh giới khổ rồi, sanh trong cảnh giới khổ rồi. Thì ở đây đó là khi mà nói đến nghiệp mà trổ quả thì quả thật rằng nó rất là nhiều cái vấn đề, tức là do cái đời sống, ví dụ là mình nếu như mình nói là trong kinh có nói rằng đó là mình có những cái khuyết điểm đó, cái khuyết điểm, và cái khuyết điểm này đó thì nó không thể nào mà có thiện nghiệp để sanh khởi được. Mặc dù là mình ví dụ như một người mà bị cái khuyết điểm về săn thú đó, thì cái người đó, đó họ không có cái môi trường, mặc dù là họ sanh ở trong cái cảnh giới nào rồi thì họ không có môi trường để tiến hóa, họ không môi trường tiến hóa. Ví dụ như là mình ở trong cái cảnh giới khổ thì cái người đó, đó cũng khó bao giờ mà có được cái tiến hóa. Mặc dù là những cái chúng sinh mà sanh ở trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng khởi được cái tâm thiện, nhưng mà cái khởi cái tâm thiện nó không đủ sức để có đưa cái chúng sanh nó vượt ra khỏi cái cảnh giới khổ. Ngược lại, nếu như mà mình thấy rằng một cái chúng sanh mà sanh là cảnh giới an lành á, thì cái quả cái nghiệp bất thiện nó có cơ hội để sanh. Hoặc là khuyết điểm trong cái việc mà sanh y, ví dụ như mình bệnh, mình khỏe khoắn, mình có cái sức khỏe, thì cái bệnh hoạn không phải nó sanh khởi. Rồi hoặc là mình có một cái thân tướng khỏe mạnh thì mình cũng không bao giờ mình lại có những cái nguyên nhân bệnh để xảy ra với cái đời sống của mình. Rồi cái khuyết điểm nữa đó là khuyết điểm ở trong một cái thời kỳ, tức là nếu như mà mình sanh vào một cái thời kỳ mà nó suy thoái đạo đức ấy, thì mình cũng bị ảnh hưởng tương tác, ảnh hưởng tương tác, tức là cái thời kỳ mà sanh, cái thời kỳ mà đạo đức nó suy thoái thì quý vị biết là cái hành vi của chúng sanh á rất là thấp kém, tức là họ xử sự nhau bằng những cái pháp bất thiện. Do xử sự bằng cái pháp bất thiện á, có thể là nhiều cái thiên tai nó xảy ra, hoặc là nhiều cái tai nạn, cái nghiệp nó xảy ra, hoặc là vì cái thời điểm đó có thể là cái tuổi thọ bị giảm đi, khác với cái thời kỳ mà có biện pháp nhiều thì cái tuổi thọ đó họ có thể sống thật được thọ hơn. Nhưng mà mình sanh vào cái thời kỳ mà đạo đức nó suy thoái thì cái loạn lạc nó có thể dễ dàng xảy ra, nó rất là nhiều. Rồi cái khuyết điểm nữa đó là do cái hành vi của mình, khi mà mình đời sống mình đã có tạo cái nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện thì đó là những cái nhân tố, cái yếu tố, cái nhân tố để cho ra cái quả khổ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là nếu như một người mà có tu tập đó thì chúng ta dù có tạo một cái nghiệp thiện bất thiện nho nhỏ thì nó cũng không đến nỗi mà nó cho ra cái quả khổ. Trong khi một người mà không có cái tu tập đó, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ, không có cái sự tu tập để hỗ trợ, hỗ tương cho nhau đó, thì chỉ cần làm một cái nghiệp bất thiện nho nhỏ thì cũng phải sanh cảnh giới khổ. Thì có những cái nghiệp mà chúng ta biết rằng nó là thường nghiệp để tạo nên cái quả là mình có thể là nhận cái quả tương lai, tức là mình sau khi mình mất, mình lâm chung thì mình tái sanh thì nhận lấy cái quả đó. Nhưng mà có những cái nghiệp gọi là cận tử nghiệp, nó có thể là làm cho mình nếu thường nghiệp nó không quyết định được thì có thể là cận tử nghiệp để quyết định cho sự tái sanh của mình. Mà ở trong kinh thì chúng ta đọc á, chúng ta thấy có những cái người đó tạo những cái điều thiện, nhưng mà do là cái cộng tử nghiệp nó đến thì do vậy đó thì cái người đó họ có thể sanh cảnh giới khổ. Nhưng mà rõ ràng thì sanh trong cảnh giới khổ thì cũng chỉ nó là trong 7 ngày, nhưng mà cũng có thể là để mà có được cái thường nghiệp thiện đó, thì chúng ta phải có cái sự huân tập. Cũng như một cái người mà có và thường xuyên tạo cái nghiệp bất thiện, nó trở thành cái thường nghiệp bất thiện mà họ thường làm, cho nên là họ dễ dàng ưu tư đến những điều đó, hoặc là cảm thọ về những điều đó, rồi cuối cùng đó thì họ sanh lại trong cảnh giới khổ là như vậy. Thì hôm nay đó chúng tôi khi mà nói đến trình bày đến cái đề tài mà sự gọi là sự tính cách dung hợp của nghiệp đó, thì rõ ràng là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rất là rộng cũng như là rất là đặc biệt là sâu, tinh tế, nhìn trình bày ở nhiều khía cạnh, nhiều khía cạnh mà chúng ta cần phải hiểu ở đây. Thì có lẽ là để Chư Tôn Đức thảo luận liên quan đến đề tài này thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn. Giờ chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc cho Chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc, và xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng con xin được xuống hết để chính thỉnh thường tọa nhắc đặng trở lại.
Sao tụ kêu chuyện trường tập Phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và trước chắc xin được thỉnh trường tập tử sư. Và trường tập tử sư thường đó có nghe được không? Dạ. Và trường tập tử sư đề tài ngày hôm nay chúng ta nói về sự dung hợp của người, tức là thường thường thì chúng ta chỉ nói về một việc thôi, một việc chúng ta phê phán cái nghiệp đó, nhưng mà rồi chúng ta cũng nói rằng khi mà đúng cái này nó có cái kia thì mình nghĩ đến là muối với nước, nghĩ đến thuyền và đá, nó không nhất thiết là nó chỉ dựa trên một yếu tố mà nó dựa trên nhiều yếu tố để chúng xác định nghiệp nó có quả hay không có quả ngay lúc đó. Nhưng mà chính nhất thì chúng ta nói một điều như vậy là nhiều Phật tử đặt câu hỏi là nếu mà cái cần phí nghiệp mà nó quan trọng như vậy, nghĩa là cho dù cả đời mình làm thiện mà bây giờ mình nhắm mắt mà cái tâm mình khởi lên một cái niềm bất thiện thì dẫn mình vào cảnh khổ. Rồi cho dù cả đời mình làm việc bất thiện nhưng mà trong việc cuối cùng lâm chung cái tâm mình đó là cái tâm lành thì việc sinh được lại an lạc. Chúng ta thắc mắc như vậy rồi cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đã tạo ra suốt một đời đó nó đi đâu? Nghiệp thiện và nghiệp thiện suốt một đời như vậy là có kể được không, hay là chúng ta còn có nói gì thêm nữa thì xin thỉnh sư đồ tự sư làm sáng tỏ điều này. Xin thỉnh thưa ngài.
Xin hỏi quý vị có thể cho nói không? Dạ, xin thưa quý vị. Tiếp tục thì tâm nguyện xin quý vị. Hôm nay cũng rung ngoài lịch thuật tân là vì học sinh ngoài sự bình đẳng là vì điều học thì duy nhất chỉ có vấn đề chúng tôi để trả lời câu hỏi chúng tôi có mặt không có ai cô tiến sĩ quý vị nghe không rõ thì vậy chúng tôi xin phép lý cho nên các vị nhắc chương như hay là thúc đăng thì nó sẽ tự nhiên phật tích mà rừng không có việc làm thì qua người khác sẽ bị sẽ cũng chán. Cho nên các vị không có quân không một rừng, cho nên xin sự tổ quan hệ hãy chỉ làm hổ trong các vị đó, mỗi vị khó trả lời hết rồi thì cái thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ trả lời. Thì như vậy để cho các vị có công việc làm rồi, các vị sẽ không có nản mà các vị bỏ đi. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với câu hỏi của thượng tọa Lệnh Đoàn. Nếu hạnh nghiệp thiện hình ác đã làm rồi không cấu quả của hình cơm chung thì những người phải có quả báo như thế nào? Ở đây là cái gì? Cái vấn đề này nói ra thì cũng dài. Chúng ta nói về từng phần thì nghiệp thiện hay mừng và hay nghiệp ác mà chúng ta làm đó, nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, nó có ba thời chủ quan. Một là biết thấp tâm ác quê đi với tâm ác, tức là chịu báo nghiệp, có nghĩa là cái hành động mà mình làm ra bắt đầu kể từ ngày hôm nay mình tạo, thì từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ bảy, trong khoảng thời gian 7 ngày đó mình đã trổ quả thì gọi là hiện báo nghiệp. Chỉ hay là ác trổ quả thì báo nghiệp ngay lúc đó. Nhưng mà nếu cái hiện báo nghiệp này tức là cái tâm động lực thứ nhất, cho nên là thứ nhất mà qua khỏi tới ngày đó thì lúc bây giờ thì tâm động lực thứ nhất của thiện hay bất thiện thì nó trở thành là vô tâm mắt là vô ý. Nhưng mà nó vẫn còn lại 6 cái động lực khác cũng động lực thiện hay bất thiện ở trong một diễn trình tâm. Thì cái động lực thứ 7 ở trong diễn tịnh tâm, trong lộ tâm, động lực thứ 7 đó nó có cái khả năng ở trổ quả sau khi mệnh chung. Sau khi mệnh chung ở đây, đây chúng ta gọi là tăng báo nghiệp của Phật Bát Giác quê lên đi cho tâm. Nếu khi mà lâm chung rồi, sau khi lâm chung mà nhìn thiện nghiệp hay nhìn ác nghiệp mà tâm báo nghiệp đó nó không trổ được thì nó trở thành nó vô tâm ái vô vi. Thì bây giờ hỏi gì chứ, nếu mà cái tâm báo nghiệp đó mà nó không trổ quả sau khi lâm chung thì những sự nghiệp ấy nó sẽ như thế nào, nó sẽ trổ quả như thế nào? Để nói đi thưa quý vị, còn một trường hợp nữa là những việc thiện hay những vật thiện đó nó bị qua thời rồi tâm báo nghiệp thì nó sẽ còn tồn động lại trong năm động lực ở giữa, tức là động lực thứ nhất thiện báo nghiệp, động lực thứ bảy thanh báo nghiệp và năm động lực giữa để cho quả từ đời thứ ba trở đi đến khi được chúng sanh đó viên tịch, đến khi được chúng sanh đó trong tương lai mà niết bàn rồi đó thì lúc bây giờ nó mới hết được lực. Như vậy thì năm cái động lực giữa đó lúc nào mình cũng có thể trổ quả được. Từ đỉnh ba trở đi nó trổ quả rạc ở kiếp này, rải rác ở kiếp khác, lúc nào nó có cơ hội bị trổ quả. Do đó hạnh nghiệp mà mình đã làm rồi nó không trổ quả được hiện tại thì nó tự nhiên chịu có nghiệp rồi nó trở thành là vô nhân nghiệp. Nếu mà nó không nghiệp hạnh nghiệp đó mà nó không trổ quả cái tiếp đời thứ hai sau khi lên lâm chung thì những nghiệp đó trở thành những cái sanh có nghiệp, trở thành là vô nhân nghiệp. Thì như vậy tất cả những hạnh nghiệp này còn lại thì nó sẽ trổ quả theo cách gọi là aparaparaguedinijikama, tức là hậu báo nghiệp hay là hậu hậu nghiệp. Nghiệp nó đưa đến quả gì thuộc như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta dù tạo ác nghiệp như thế nào chúng ta cũng trốn khỏi được cái hậu báo nghiệp, trốn khỏi được cái sanh có nghiệp hay là hiện có nghiệp, nhưng mà cái hậu có nghiệp về trốn trốn không khỏi. Cũng như khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp thì có thể để chúng ta mất hy vọng hiện có nghiệp, nhưng mà chúng ta còn hy vọng sanh có nghiệp. Nhưng mà khi lâm chung mà chúng ta lỡ có một cái ác tâm nào đó sanh khởi đàm thì chúng ta phải bị tái sanh nữa, sanh khổ chẳng hạn, thì lúc bây giờ chúng ta mất hy vọng ở sanh có nghiệp thiện. Nhưng mà chúng ta đừng lo, là bởi vì khổ có nghiệp thiện nó vẫn còn có khả năng trổ quả lâu dài. Mà hễ cái gì có tốt thì nó cũng có xấu, cái gì nó tốt thì cũng có, nó cũng có cái tốt cũng có cái xấu. Cho nên để mà chỉ việc mà nó có khả năng như thế thì chúng ta cũng mừng, nhưng mà chúng ta lại lo thế là ác việc nó cũng có khả năng như thế, tức là hậu báo gì ác, hậu báo gì ác thì nó rất nguy hiểm. Nghĩa là ngay cả như Đức Phật khi này còn thân hữu duy ý những gì bất thiện nào ngài đã tạo từ đời quá khứ xa xưa, thở mà ngài chưa có được thọ khí, thở mà ngài còn bồ tát chưa được thọ khí, ở xa xưa như vậy mà bây giờ vẫn còn có cái thân trổ quả trong cái kiếp chấp này, các vị đã la hán cũng được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ về cái tính cách trổ quả của nghiệp. Có như vậy thì chúng ta mới sợ cái quả nghiệp mà chúng ta lo được tu tập. Và luôn luôn mỗi ngày chúng ta đều phải tìm xét cầm mắt cầm được cầm ra giờ đồ cầm được đi cầm cần phục cầm có thể chậm luôn giang cầm ăn cái sàn cái gì năm qua ở phần trong và ác đại đồ giờ đồ cũng thiết chậm ta là chủ chủ nên có gì như là thay ta mình có biết được gì là chủ đi cứ ta hành động thiện hay là bất thiện, hành động thiện hay ác ta phải chịu cái hậu quả của thiện gì ác gì rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải thường xuyên quán tưởng mỗi ngày về cái nghiệp quả như thế. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà sư tọa đã thẳng vừa nêu là một thời gian. Và như chúng tôi đã nói rằng đề nghị như sư tọa, nếu như mà có một bài giảng sư nào vào trong thì sư tọa cứ gì hỏi chắc gì đó một vài câu để cho các vị có công việc làm, rồi sau đó có một thời gian thì về lúc bây giờ chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với những cái câu hỏi của thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy.
Chưa, cái trình thử tập thực sự. Xin được hỏi đời Pháp Tính, đời Pháp Tính có nghe được không? Chưa vâng. Đời Pháp Tính là, có đôi khi người ta nghĩ rằng vào cái giờ phút lâm chung để mình có được cái tư tưởng thiện là một cái ý nghĩ rất là đẹp. Đó là chuyện cũng dễ thôi. Mình muốn nó đẹp thì đẹp, muốn nó xấu thì xấu. Nhưng mà chuyện nó có dễ dàng không? Bây giờ có dễ dàng để giữ phút lâm chung mà mình có được cái, một cái niệm rất là hiền thiện. Hay là giờ phút đó là giờ phút còn cái nghiệp chi phối mình ở rất là nhiều thứ. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Nam mô Bụt Thầy á, con sẽ thành kính lãnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Thắng, thượng tọa Pháp Tân cùng sư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa Nhất Thắng, kính thưa đại chúng trong rừng. Nói về cái lúc lâm chung tận tử nghiệp thì phải nói rằng là nếu mà nói về nghiệp bất thiện, những cái hình ảnh buồn hay là những cái hình ảnh mà nó làm cho tâm chúng ta khó chịu á, thì những cái hình ảnh đó nó đến với mình rất là dễ, rất là dễ. Hầu như là rất nhiều những cái hình ảnh đó nó đến. Nhưng mà nói về một cái thiện nghiệp hoặc là một cái điều lành, một cái điềm lành gì đó, thì cái điều này nó rất là khó, quý vị. Rất là khó. Có nhiều lúc á, có những lần chúng tôi cũng trình bày những cái vấn đề này. Có người ta nói rằng vậy thì người ta ráng, người ta làm sao mà lúc mình ta gần chết á, thì người ta nhớ lại cái điều thiện nào đó. Thí dụ như là bố thí, hoặc là một cái chuyện gì nó vui đó, để mà làm cho tâm thiện của người ta sanh. Để làm cho tâm thiện của người ta sanh, vậy thì người ta sẽ tái sanh lại làm người, hoặc là tái sanh cõi trời. Thì kính thưa quý vị, cái điều này thật sự ra nó rất là khó. Nó rất là khó quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một người mà muốn nhớ được cái thiện nghiệp mình làm, nhớ được cái thiện nghiệp mình làm á, thì hàng ngày mình phải suy xét, hàng ngày chúng ta phải suy xét, hoặc là có khi chúng ta phải mình luôn luôn nhắc nhở ở trong tâm của mình về những cái việc thiện. Còn nếu mà hàng ngày mà chúng ta không có suy xét, hoặc là chúng ta để cho nó quên lửng luôn, thì lúc mà chúng ta lâm chung, lúc cận tử nghiệp nó đến, không thể nào mà chúng ta nhớ được cái điều đó, quý vị. Không thể nào. Quý vị thấy rằng, quý vị thấy ví dụ như là đối với cái trường hợp của ông hàng bò đi, cái ông mà làm cái nghề mổ bò đi, thì lúc mà gần chết thì ông ta cứ nhớ đến cái việc mổ bò thôi. Thành ra đó, chính vì cái chỗ này mới làm cho ông ta đau đớn và tái sanh ở địa ngục. Quý vị thấy rằng khi mà một thời gian dài ở địa ngục rồi, khi mà hết tuổi thọ ở địa ngục rồi, thì lúc đó ông lại nhớ đến những cái bộ xương. Chúng tôi đọc ở trong một cái quyển kinh đó, của một cái vị trưởng lão ở bên Miến, cái vị đó mới giải thích là cái ông hàng bò đó, trong suốt kiếp ở địa ngục, khi mà hết tuổi thọ địa ngục rồi, thì lúc đó cái tâm của ông ta đã nhớ đến những cái bộ xương khi mà ông lóc cái thịt bò, thịt qua một bên, xương qua một bên. Chính vì khi mà ông nhớ đến cái bộ xương đó, nên lúc đó ông tái sanh thành loài ngã quỷ. Mà tái sanh thành loài ngã quỷ chỉ có bộ xương khô thôi. Mà lúc đó bị những cái chứng răng ngã quỷ mà cái lội kênh cơn, diều hâu vân vân, nó bay theo ngoài sao để mà nó mổ những cái chỗ xương đó mà làm cho ông đau đớn mà rên la thảm thiết. Vậy thì ở đây chúng ta nói về cái điều, những cái chuyện này là chúng tôi muốn nói về một cái việc làm gì của chúng ta đối với những cái ác nghiệp nó ưa gợn lại. Ưa gợn lại là tại sao? Vì tại vì thường ngày chúng ta chú tâm vào cái việc đó, thường ngày chúng ta ưa làm những cái việc đó. Thành ra đó, khi mà cận tử nghiệp, những cái nghiệp nào mà nó trỗi, có nghĩa là nó lớn mạnh, nó sẽ xuất hiện trước. À, vì vậy nếu mà chúng ta muốn lúc mà cận tử nghiệp của mình đến mà mình nhớ được những cái điều thiện thì hàng ngày khi mà chúng ta tạo một cái phước báo gì rồi chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhắc nhở trong tâm của mình hoặc là luôn luôn mình ghi nhớ những cái phước đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những ngày trong cái thời Đức Phật có những cái vị thiếu nữ hoặc là những bà lão khi mà cúng dường cho Đức Phật, cho chư tăng những cái bộ y, rồi về cái trở về đó bà ta bị bệnh và trong cái cơn bệnh nó nóng sốt như vậy, lúc đó bà thấy những cái ngọn lửa, nhưng mà bà nhìn cái màu của ngọn lửa, bà lại nhớ đến cái chiếc y của chư tăng, nên lúc đó bà tắt thở và bà đã tái sanh làm chư thiên của trời. Thì ở đây quý vị thấy rằng rõ ràng là do nhớ đến những cái thiện nghiệp. Còn nếu mà ngược lại thì quý vị thấy rằng cũng nói về cái chiếc y, có cái vị tỳ khu đó khi mà có cái chiếc y mới rồi, vừa chuẩn bị mặc nhưng mà chưa có mặc kịp là đã chết rồi, đã chết ở trong đêm đó, thành ra do liên tiếp cái bộ y nên tái sanh thành một cái loài diệp và sống trong cái bộ y đó. Quý vị biết cái chuyện đó được nói ở trong kinh Pháp Cú đó. Thì khi chư tăng muốn chia cái bộ y đó thì con diệp nó đã chạy xung quanh ở trong cái bộ y đó, nó nghĩ rằng những người này sẽ cướp tài sản của nó, nên lúc đó Đức Phật đã nói với các vị tỳ khưu là để 7 ngày, qua 7 ngày thì hết tuổi thọ của con diệp, thì lúc đó các vị sư ở trong chùa, ở trong tịnh xá đó hãy bốc thăm để mà chia cái bộ y đó. Thì quý vị thấy rõ ràng khi mà chúng ta ở trong cái đời sống hàng ngày là do cái nghiệp gì đó mà chúng ta cứ bám vào, thì nếu mà nghiệp bất thiện thì trong cái lúc mà cận tử đến thì chúng ta sẽ nhớ đến cái điều đó. Còn nếu mà hàng ngày mà chúng ta suy nghĩ đến những cái thiện pháp hoặc là chúng ta nhớ đến cái phước nào mà chúng ta đã tạo thì có thể nhờ những cái nguyên nhân đó, nhờ những cái sự tu tập hàng ngày mà trong lúc chúng ta lâm chung thì chúng ta sẽ nhớ lại được cái điều đó. Đây là một cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa, có nhiều khi chúng ta phải nhờ cái sự trợ lực bên ngoài, có nghĩa là có những cái trường hợp chư tăng đến tụng kinh hoặc là bạn đạo người ta nhắc nhở mình, là hãy an trú ở trong cái phước báo trước kia mình đã từng cúng dường ở chùa đó như vậy, và trong những cái kỳ cúng dường để bác chư tăng vân vân, thì nhờ cái sự trợ giúp này làm cho tâm của chúng ta nó phát sinh lên tâm thiện. Chứ nếu không thì trong cái khi mà chúng ta lâm chung cận tử nghiệp đó thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là hoảng sợ. Cái điều này có những người người ta nói rằng là nếu mà những vị sư chưa có đến cái trường hợp đó làm sao biết được, mà hãy mà đến rồi là đã qua đời, làm sao nhắc lại cái điều này được quý vị. Ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta có những lúc ví dụ như là chúng ta cũng đau bụng kịch liệt hoặc là chúng ta cũng đau răng rất là kịch liệt, đau một cách rất là thảm khốc, thì quý vị thấy rằng trong cái lúc đó chúng ta không bao giờ chúng ta nhớ được phước báo. Tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đó chúng ta cứ sợ đau, rồi chúng ta suy nghĩ đến ngày mai mình sẽ mổ cái răng hoặc là ngày mai mình sẽ đi đến bác sĩ vân vân. Thành ra chính vì vậy nó làm cho cái tư tưởng của chúng ta nó bị phân tán. Thì quý vị thấy rằng một cái chuyện đau bình thường thôi mà chúng ta còn chưa nhớ đến phước báo được, thì huống chi khi mà cái giờ lâm chung có nghĩa là cái sự đau đớn nó đến tột cùng rồi nó mới dẫn đến cái sự mà mình chịu không nổi, nó tắt thở. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự đau đớn nó nhỏ thôi, như là đau răng mà chúng ta còn quên đi phước báo, thì đến khi mà chúng ta đau mà cận tử nghiệp đó, thì làm sao chúng ta nhớ được cái phước báo nổi. Thành ra do đó mà chúng ta học ở trong kinh mà chúng ta nghe giảng thì mỗi ngày chúng ta suy tưởng hoặc là chúng ta suy tư về cái phước báo từng chút một, hoặc là thường ngày chúng ta có một cái cách để mà chúng ta tu tập. Chính vì mỗi ngày chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta góp dần được thì trong lúc đó tâm của chúng ta nó sẽ mạnh dạn hướng về phước báo hoặc là an trú ở trong phước báo. Chính vì cái cách đó mà làm cho chúng ta có một cái sự thay đổi nó tốt hơn. Có nghĩa là do mình an trú trong phước báo nên có thể mình sẽ tái sanh sanh lại làm người hoặc là sanh làm chư thiên do cái sự tu tập của mình. Đây là những ý con xin được chia sẻ qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin ít lời con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Đại Pháp Tinh, xin trở lại với Sư Đoàn Pháp Tinh vì giảng sư của chương trình hôm nay. Có biết Sư Đoàn Pháp Tinh có nghe rõ không? Dạ vâng. Sư Đoàn Pháp Tinh, điều mà chúng ta đang bàn đó là khi mà mình nói đến chiếc thuyền chở đá, chính cái phần này cũng nói đến muối và nước. Khi một nắm muối mà bỏ bị chế thì nó mặn, nhưng bỏ sử dụng xong thì nó không có nghĩa gì hết. Thì chúng ta thấy rằng nghiệp phải chăng nghiệp nó có cái cách rất là tương đối, rất là tương đối, tức là mình không thể dựa phán đó, mình không thể nói là cái nghiệp đó quá nặng hay nhẹ, dựa lên trên một cái gì, dựa lên trên một việc làm được. Mà chúng ta phải nói rằng làm ở trong hoàn cảnh nào, làm ở trong cái điều kiện nào. Như vậy là chúng ta nói nghiệp lực nó mang cái cách tương đối, nó mang cái cách đối đãi, nó mang cái cách là chúng ta phải dung hợp với nhiều cái yếu tố khác nhau, chứ không phải là một yếu tố. Có phải như vậy không? Tại vì thông thường khi người ta nói về cái nghiệp, người ta nói nghiệp nó xấu, nghiệp nó tốt, thì người ta chỉ nói một việc thôi, nhưng mà chúng ta không thể nói như vậy, có đúng không? Xin lĩnh ý kiến của Thầy Đo Phật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lễ lễ ơn Đức Tam Bảo, đến lễ lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Phật, Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tính, thưa cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đây, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và cái điều này thì con nghĩ rằng khi nói đến nghiệp đó là một cái vấn đề mà rất là đặc biệt, như là được biết đó là Đức Phật này nói rằng là nghiệp của mình khó bao giờ mà mình có thể là mình liễu tường được hết tất cả các cái diễn biến của nghiệp. Bởi vì trong cái thông thường nhất là một người bình thường là mình chỉ nghĩ nghiệp là dựa trên những cái gì do hành vi của mình làm ra, hoặc là thiện hoặc là ác. Thì thường là mình hiểu chung là thiện nghiệp thì cho cái quả vui rồi, nhưng mà ác nghiệp thì cũng là cho cái quả, nhưng quả đó là quả khổ. Thì cái việc mà mình tạo nghiệp đó, thì trong đó nó có cái nghiệp chủ, cái tâm của mình, dĩ nhiên là trong cái sự chủ tâm, cố tâm của mình làm chetana đó, là mình tạo cái nghiệp đó. Cho nên là cái nghiệp đó nó phải có trổ quả ra thôi, nó trổ ra. Nhưng mà cũng không thể nói là do mình ở hiện tại đó, thì như là Thượng Tọa Tự Siêu là trình bày khi nãy đó, là nói là cái nghiệp nó có thể là trở thành hiện báo nghiệp, có thể là sanh báo nghiệp, có thể là hậu báo nghiệp, từ ở cái diễn biến của dòng tâm thức của mình, tức là bảy sát na chetana, bảy sát na chetana. Thì ở đó nó đã tạo nên cái sự trổ quả khác nhau rồi, dựa trên cái thời gian nó cũng đã khác nhau rồi. Thì một điều đó là chúng ta biết rằng là nó cũng phải nói rằng có nhiều cái yếu tố để nghiệp nó trổ quả, nhưng mà có cái điểm chung nhất đó là có thể là nói là thiện nghiệp á, nha, thiện nghiệp á thì nó sẽ cho cái quả vui rồi, và ác nghiệp á thì cho cái quả khổ rồi. Nó có khác ở chỗ là cái thời gian mà nó trổ quả, nha. Thế con nghĩ rằng khác là cái thời gian trổ quả, mà như chúng ta được biết đó, nó là sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, hay là nó trở thành hậu báo nghiệp. Thì nó khác nhau là ở chỗ là có khi là mình mình tạo cái nghiệp đó, mình tạo cái nghiệp xấu, nhưng mà lại sao là mình không có, không lãnh cái quả khổ, không có lãnh quả khổ. Rồi có khi cái người mà tạo cái thiện nghiệp, nhà tạo thiện nghiệp, nhưng mà sao là cái thiện nghiệp chờ đợi hoài mà nó không trổ, và nó không có thọ được cái quả vui đó. Nhưng mà điều này thì nó không trổ, không có nghĩa là nó không có, nhưng mà nó chưa có thể là trổ ra thôi. Nó có thể là biến đi, nó trở thành là hiện bóng nghiệp. Nó không hiện bóng nghiệp được thì nó là sanh bóng nghiệp. Nó không sanh bóng nghiệp được thì nó trở thành hậu bóng nghiệp. Là bất cứ một cái thời gian nào, một kiếp nào, kiếp này, kiếp nọ, kia gì đó, mình có thể thọ nhận cái nghiệp đó. Nhưng mà các cái yếu tố phụ trợ đó, thì phải nói có nhờ cái yếu tố phụ trợ. Cái yếu tố phụ trợ, ví dụ như mình nói rằng nghiệp nó trổ thì cũng phải có cái thời gian, rồi cũng phải có cái thân tướng, rồi cũng phải có cái sanh thú, rồi cái đặc biệt nhất là phải có cái sự chủ tâm của mình, cái hành vi của mình tạo. Bởi vì cái hành vi này nó có thể là, nó là cái điểm trục, điểm mấu chốt để dẫn đến cái quả. Dạ, dẫn đến cái quả. Thì cái sự chủ tâm của mình nó rất là quan trọng. Bởi vì chính cái đó nó mới tác tạo thành nghiệp được. Còn cái nghiệp mà nó có tổ quả sớm muộn, nhanh mau, thì nó cũng tùy thuộc vào cái dòng tâm thức của mình. Nhưng mà nó cũng có thể là tùy thuộc vào cái duyên khác nữa. Dạ, duyên khác nữa. Ví dụ như coi do cái thiện nghiệp nó nâng đỡ, làm cho cái ác nghiệp nó không trổ ra. Rồi có khi thì cái ác nghiệp nó cái thiện nghiệp đang có, nhưng mà rồi cái ác nghiệp nó mạnh hơn, thì nó làm cho cái ác nghiệp nó trổ ra. Thì nhiều khi trong cuộc sống thì mình có thể là mình nói ồ sao là tại vì mình cũng là tạo cái thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà mình lại không có cái quả vui, không có sự an vui chút nào hết. Rồi có người đó thì lại sao họ làm xấu, làm ác, làm điều không tốt, nhưng mà lại họ lại phay, họ lại là không có bị cái gì hết, quả xấu cũng không có, chưa thấy có. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều chắc chắn, cái nghiệp có thể là những cái nghiệp mà nó, nếu như cái sự chủ tâm của mình mà bằng cái thiện nghiệp mình nó lớn hơn, nó có thể tránh, nó có thể giống như là chúng ta biết rằng nó thả lấp đi được cái ác nghiệp, nhờ cái thiện nghiệp nó mạnh, nó lớn, hoặc là cái ác nghiệp nó có thể mạnh, nó lớn, nó làm cho cái thiện nghiệp nó nhỏ, nó không thể trổ ra được. Thì điều này đó, tôi nghĩ rằng một điều đó là cái đặc điểm của nghiệp đó, thì khi mình tạo cái ác nghiệp bằng sự chủ tâm của mình với hợp với những cái tâm bất thiện đó, thì cho cái quả khổ là điều mà chúng ta thấy là chắc chắn. Rồi bằng sự chủ tâm của mình mà tạo cái thiện nghiệp đó, thì có lẽ là mình cho nhận lấy cái quả vui rồi, quả vui rồi. Nhưng mà nó có khác nhau ở thời gian, nó khác nhau ở thời gian. Thời gian nó khác nhau là tùy thuộc vào cái dòng tâm thức của mình, tùy thuộc vào cái sự chủ tâm của mình, rồi phải có tùy thuộc vào cái nhiều yếu tố là do cái duyên á, nó có cái duyên để nó làm, nó cho cái quả trổ ra. Cho nên là chúng ta tin được điều này, biết được điều này đó, cho nên là chúng ta vững tâm là chúng ta vẫn tạo cái thiện nghiệp và tránh đi cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp mặc dù nó không có trổ ra đó, không có thấy đó, chưa có trổ ra đó, nhưng mà không phải là không có. Rồi cái thiện nghiệp mình tạo đó, nó cũng không mất đi đâu. Dạ, nó không mất đi đâu. Như là ở trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài dạy rằng không trên trời giữa biển, không lắm vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Quả ác nghiệp cũng như vậy, là khi mà mình tạo thiện nghiệp thì cái thiện nghiệp nó cũng sẽ trổ ra thôi, nhưng mà không biết cái thời điểm nào. Nó tùy thuộc vào cái dòng tâm thức của mình rất là lớn, tức là sự chủ tâm của mình và cái dòng tâm thức của mình thuộc về cái nắm trong A Tỳ Đàm, tức là cái chavana để tác tạo thành nghiệp, tức là những cái động lực để tạo thành nghiệp, thì có những cái động lực nó trổ ra cái quả hiện tại, có những cái động lực nó trổ ra ở kiếp thứ hai, tức là sau khi mình lâm chung mình sẽ nhận lấy cái quả đó. Rồi có những cái nghiệp thì nó sẽ trổ ra bất cứ một thời điểm nào trong một đời sống luân hồi của mình, thì nó trổ ra. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là trong đời sống mình nó nhiều khi là mình đang ăn rồi cái mình trầm, rồi đang mình đang thanh thông như vậy là mình gặp bất trắc, rồi hoặc là có khi mình đang gặp bất trắc thì mình lại ngược lại mình gặp những cái hành thông, thì cái gì nó không thể nói được, nó rất là nhiều cái nguyên nhân đưa đến, nhưng mà cái sự chủ động nó mới là cái yếu tố lớn để tác tạo thành cái quả đó là quả của thiện nghiệp, cái quả đó là quả của ác nghiệp. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có nhà tiện ý để chia sẻ ở đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa đã là Nam Mô Bổn Thầy.
Sao tôi kính kính thượng tọa ơn, không biết thượng tọa tự sư có còn ở trong máy không? Thì có lẽ là thầy tổ thầy sư không có ở trong máy. Bây giờ thì xin trở lại với đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Dạ. Đại đức Pháp Tính trong bài học được hôm nay, chúng ta đề cập đến nhiều cái yếu tố liên quan đến quả có nghĩa ở trong đó có sự dung hợp, tức là chúng ta muốn nói là nghiệp nó phải kết hợp với nhiều yếu tố khác nhau. Hồi nãy thì tôi học kinh có đề cập đến một điều mà trong kinh thì nói là những trong những điều là bất khả tư nghị, ở trong đó có cái điều là quả của nghiệp bất khả tư nghị. Thì tại sao chúng ta gọi quả của nghiệp bất khả tư nghị? Và nếu quả nghiệp bất khả tư nghị thì tại sao chúng ta phải bàn nữa? Tại vì chúng ta suy nghĩ thì khi mình nói được quả của nghiệp bất khả tư nghị thì chúng ta nên hiểu như thế nào cái tính về điều đó.
Nam Mô Thầy Đắc. Một lần nữa con xin được kính nhận lễ đến Nam Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào với cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Chúng mình Thượng Tọa kính thưa đại chúng. Nói về nghiệp thì phải nói rằng là quả của nghiệp là bất khả tư nghi, hoặc là nghiệp quả là bất khả tư nghi. Thì kính thưa quý vị, ở đây nó bất khả tư nghi là ở trong cái một cái ý nghĩa gì, có nghĩa là chúng ta biết, ví dụ như là bây giờ chúng ta nghe nói ở trong kinh nói rằng là cái người mà ở trong đời này có bố thí thì đời sau có tài sản, đời sau có tài sản thì cái này thì chắc chắn, ví dụ như quý vị thấy rằng chắc chắn là ở trong những đời sống sau chúng ta sanh lên nó sẽ phát sanh tài sản, nhưng mà mình không biết phát sinh tài sản bằng cách nào, có nghĩa là mình không có đo lường được. Ví dụ như là tài sản đó nó cho mình là được bao nhiêu kiếp sống, và một kiếp sống nó bao nhiêu, mình có bao nhiêu tài sản, cái điều này nó không thể nào quý vị, chúng ta không thể nào biết được. Và phải nói rằng có nhiều những cái trường hợp này, có nhiều khi là đối với chúng ta có niềm tin mà chúng ta chỉ tin vào cái niềm tin thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày hôm qua ở trong rung pháp cú mình học đó, nói về trưởng lão Châu Chí Cá, trưởng lão Châu Chí Cá, thì quý vị thấy rằng do đời sống trước, do cách đó một đời sống, cái tiền thân của vị trưởng lão này đã lấy cái tài sản của mình là những cái vàng bạc, rồi những cái thứ trang sức rất là đắt tiền, mà rải xung quanh chỗ Đức Phật thuyết pháp. Rải xung quanh chỗ Đức Phật thuyết pháp để chi? Ông có một cái tâm rằng là ông mong người ta đi đến, người ta nghe pháp, thì ở trong cái số mà đi đến nghe pháp đó, có một số người có niềm tin, nhưng mà có một số người vì cái lợi lộc, thành ra chính vì vậy ông mới rải vàng xung quanh ở ngay chỗ Đức Phật thuyết pháp với cái ý định là sẽ cho những người đi pháp, đi nghe pháp đó, người ta nghe xong rồi mỗi người sẽ lấy một chút đem về. Thành ra đó, ông mới dặn những người gia nhân của ông là hãy ai mà đến đây nghe pháp đó, thì người ta lấy cái xô hoặc là lấy cái rổ hoặc là lấy cái khăn đó, mà người ta đựng những cái vàng bạc này đem về đó, thì các người không cho. Nhưng mà nếu mà ai mà lấy chừng một nắm tay, hốt ở trong một nắm tay thôi, thì các người cứ để cho họ tự tiện mà lấy. Thì quý vị thấy rằng cái phước đó, khi mà cái nghiệp mà ông tạo, cái thiện nghiệp đó, thì sau khi ông thân hoại mạng chung thì ông sanh cõi trời. Sanh cõi trời mà suốt một thời gian của một vị Phật, thì quý vị thấy rằng một cái thời gian rất là lâu, một cái thời gian rất là lâu. Rồi khi mà ông sanh lại cõi người, trong cái thời Đức Phật hiện tại của chúng ta đó, thì Đức Phật Thích Ca đó, thì quý vị thấy ông có tài sản mà ăn không bao giờ hết, ăn không bao giờ hết. Quý vị nghe cái này nó giống như là cái gì vậy? Giống là cái chuyện cổ tích hoặc là một cái chuyện huyền thoại gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không phải là vậy quý vị. Tại vì thường thường ví dụ như chúng ta nghe trong cái lộ truyền tâm đi, thì quý vị thấy rằng một thải móng tay triệu triệu sát na nó sanh diệt. Thì trong 5 phút mà chúng ta làm việc thiện đi, thì quý vị thấy rằng là lúc đó là bao nhiêu cái tỷ triệu 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 của sát na thiện nó sanh ở trong đó. Thành ra chính vì cái chỗ này, một cái tâm thiện nó cho chúng ta một cái quả rất là nhiều. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng một người mà người ta có sự cúng dường bố thí, mà cái nghiệp quả nó cho người ta sanh lên ở cõi chư thiên suốt một thời gian dài. Rồi khi mà sanh cõi người thì có đầy đủ tài sản, chẳng những mà lo cho mình mà lo cho cả tinh thần, vẫn không hết. Rồi có những cái trường hợp thì quý vị thấy rằng tại sao có những người già ở trong thời Đức Phật chỉ có cúng có một miếng cơm cháy, hoặc là một tô cháo, hoặc là một muỗng cháo thôi, mà cái phước đó cho họ sanh thiên, cho họ sanh cõi trời. Rồi sau khi mà hết tuổi thọ cõi trời, sanh lại cõi người, có đầy đủ tài sản vân vân, thì quý vị thấy rằng vậy thì tại sao quý vị cái trường hợp này có một miếng cơm cháy thôi, một cái tô cháo hoặc là một miếng cơm cháy thôi, thì tại sao mà được cái phước lớn như vậy? Tại vì do là cái người đó người ta hoan hỷ, một cái tâm người ta hoan hỷ, và cái tài sản đó có được một cách hợp lệ, rồi có cái đối tượng cúng dường là Đức Phật và Chư Tăng. Thành ra quý vị thấy rằng do như vậy mà người ta được cái phước báo nó lớn. Còn đối với chúng ta trong ngày nay á, thì nhiều khi chúng ta cái sự mà làm phước của chúng ta tạo phước thì do chúng ta có cái tâm hoan hỷ, hoặc là chúng ta có một cái thiện tâm nó rất là mạnh. Chính vì cái điều này mà nó cho chúng ta cái kết quả nó được như là cái quả báo nó sẽ mạnh mẽ vân vân. Thì ở đây á, chân quy lại đó, quý vị thấy rằng đối với nghiệp quả bất khả tư nghị, có nghĩa là không phải là một cái tài sản nhỏ mà nó đem lại cái kết quả mà như cái sự suy tính của chúng ta. Có thể một cái tài sản rất là nhỏ nhưng mà nó cho chúng ta một cái quả rất là lớn. Rồi có nhiều khi cái tài sản thì thật sự ra có nhiều cái trường hợp tài sản nó lớn nhưng mà cái kết quả nó không có như ý. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái vị đó, khi mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, thì cái người này đưa cho cái người nô tỳ của mình là, có nghĩa là mình bỏ tài sản ra, rồi mình đưa cho cái người nô tỳ người ta trưng bày ra, rồi những cái thức ăn, loại cứng, loại mềm, vân vân, rồi người ta đưa cho nô tỳ để mà đi đến dân Đức Phật của Chư Tăng. Thì chủ và nô tỳ cũng tái sanh cõi trời, nhưng mà cái người nô tỳ tái sanh ở cái cõi trời cao hơn. Là tại sao? Tại vì cái người nô tỳ khi mà người ta biết rằng người ta không có tài sản người ta cúng, nhưng mà hôm nay được cái người chủ mình giao cho mình cái công việc này, thành ra mình trân trọng, mình cúng dường một cách cung kính vân vân. Chính vì cái điều này mà làm cho cái người nô tỳ đó tái sanh ở cõi trời cao hơn cái người gia chủ của mình. Thì vậy thì quý vị thấy rằng vậy thì đối với nghiệp và quả nó sẽ bất khả tư nghị, chúng ta không thể nào ước lường được là nó cái nghiệp này nó cho chúng ta bao nhiêu kiếp sống, mỗi cái kiếp sống đó chúng ta sẽ đạt đến thế nào. Thì cái điều này chúng ta không thể biết được, nhưng mà chắc chắn chúng tôi có một cái niềm tin chắc chắn rằng nếu mà người nào có cúng dường những cái thức ăn vân vân, hoặc là những cái tài sản vân vân, thì đời sau chẳng những có tài sản và có cái sức khỏe hoặc là có cái sắc đẹp vân vân như ở trong kinh mà quý vị thấy thường thường khi mà cúng dường đến chư tăng thức ăn rồi cứng là mềm, thành ra những người đó sau khi thân ngoại mạng chung mà nếu mà được sanh lại làm người đó thì vừa có sức khỏe và vừa có sắc đẹp và vừa có cái những cái sự an vui ở trong đời sống vân vân, thì nếu mà một hành động nhỏ như vậy chúng ta thấy rằng nó trổ cái quả rất là nhiều, thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta ước lượng được hết, chúng ta chỉ biết chắc chắn là chúng ta có bố thí thì đời sau chúng ta sẽ có tài sản sung túc vân vân, hoặc là chúng ta có sự cung kính thì đời sau chúng ta có một cái phước đức vân vân. Chúng ta biết được cái tổng như vậy thôi, chứ còn nói về chi tiết thì không thể nào mà chúng ta ước lượng được. Do vậy mà nói là nghiệp quả bất khả tư nghi, là nó nằm ở trong những cái ý nghĩa như chúng tôi vừa đơn cử. Bây giờ thì con xin được tiếp lời con thỉnh thường trò nhắc bản trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xin được trở lại với sự tập tin. Sự tập tin có nghe rõ không? Dạ, sự tập tin có nhiều khi người ta nghĩ rằng mình vào trong những lập chung nên thành chỉ tăng đến cái tụng kinh hay là nên làm cái này hay làm cái kia. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng, ví dụ như một người họ bố họ thích tụng kinh, mà mình nói một tụng kinh họ nghe mắc bội thêm nữa, thì có thì chúng ta có nên tụng kinh hay không? Dạ. Tức là tụng kinh mới được xem như là thuốc, nhưng mà nếu thuốc trong học thì mình cũng không nên xài. Thì nếu giả sử như là một người họ bố họ muốn quan hỷ rồi thì tụng kinh mua quan hỷ gặp chư tăng, mà trong giờ phút lâm chung mà mình thỉnh chư tăng đến để tụng kinh thì điều đó có thể tạo cho họ phiền não, không nên. Và vậy chót chắc xin thỉnh ý kiến của thừa học.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào chư Phật tử đang hiện diện trong rừng. Thì một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta biết đó là khi mà có người qua đời đó, thì thường là những người Phật tử thường thỉnh chư tăng lên tụng kinh. Cái điều này tôi nghĩ rằng đây là một cái nghi thức, cái nghi thức, và đồng thời nó cũng như là một cái việc làm mà chúng ta nghĩ rằng cái việc làm có thể để có thể là giúp cho người chết được. Và ở đây đó thì thật sự như là mình biết đó là cái việc mà cái đời sống hàng ngày của mình, một người mà có tu tập, tức là có quân tu cho mình ở trong cái đời sống, mình quen làm việc thiện, rồi mình thường xuyên nghe kinh, hoặc là mình thường xuyên làm cái việc thiện khác như bố thí trì giới, thì cái người mà có niềm tin thì chúng ta thấy rằng họ thích nghe pháp nè, rồi họ thích diện kiến những người có giới hạnh nè, rồi họ giữ giới nè, rồi họ thường xuyên bố thí, là cái người mà được xem là cái dấu hiệu để nhận biết là cái người đó có niềm tin. Thì cái đời sống là lúc mà cái người mà còn sống á, cái người bình đời sống hàng ngày á, người đó lúc còn sống á, thì do là họ quen làm cái điều thiện, cho nên giờ đây á, là cái việc mà mình thỉnh chư tăng á, tôi nghĩ rằng ở đây đó là dù mình nói là cái người đó có quan hỷ hay không, thì để có cái quan hỷ á, thì cái đòi hỏi cái người mà sắp lâm chung đó trước đây họ đã quen làm cái điều thiện, cho nên là khi mà nghe được cái điều thiện họ rất là quan hệ, cái tâm lý rất là quan trọng. Dạ. Bởi vì kinh mà ngày hôm nay mình tụng được xem như là cái bài pháp mà Đức Phật mình giảng ngày xưa, nghe giảng chứ, trong các cái bài kinh Đức Phật nghe giảng, trong các cái bộ kinh, rồi các vị tiền nhân, các vị tiền bối đó, mới biên dịch ra những cái gọi là kinh tụng. Thì đọc tụng kinh có một điều đó là thứ nhất là cái nghi thức, cái thứ hai nữa đó là một cái việc làm mà mình nghĩ rằng có thể giúp cho cái người chết. Mặc dù là chúng ta thấy rằng để mà có người mà sắp lâm chung họ có được cái sự quan hệ thì thật sự là họ quen làm cái điều thiện đó, họ phải có quen làm điều thiện, tức là lúc còn sống họ quen làm điều thiện, thì khi mà chỉ đang làm điều thiện tụ đến tụng kinh họ ít ra thì họ nghe tiếng kinh thì họ rất là họ quan hệ, họ có thể quan hệ. Mà nếu quan hệ thì thật sự đó là một cái dịp may mắn lại, bởi quan hệ thì mới sanh được cảnh giới an lành, được quan hệ trong điều thiện, được khởi những cái niềm tin, rồi quan hệ vị trí chư tăng này chẳng hạn, vị trí hình định tam bảo, thì cái điều đó thật sự là cái dịp lợi ích. Còn tôi nghĩ rằng là cái việc mà chư tăng tụng kinh á, thì cái điều đó nó phải nói rằng cũng là một cái việc cần thiết. Mặc dù là với cái truyền thống Phật giáo thì chúng ta thấy rằng cái việc tụng kinh á, nó cũng là cái sự hỗ trợ cho người sống lẫn người chết. Tôi nói là người chết ở đây á, là cái người mà có thể là họ có thể là quan hệ trong cái điều thiện, hoặc là nghe chư tăng tụng kinh thì có thể là họ sanh thiên, họ sanh cảnh giới an lành, rồi có thể là làm cho được cái người sống á, là họ quan hệ, hoặc là họ có thể là nhân lành để tạo được cái thiện nghiệp tiếp tục nữa. Dạ, từ ở những người còn sống lại. Nhưng mà cái việc mà mình hậu niệm có nghĩ rằng là cái việc cũng cần thiết, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất đó ở đây đó là đối với cái người mà sắp lâm chung đó thì phải nói là nên có một cái đời sống ở trước đây, cái thời bình lúc mà họ còn sinh tiền đó, thì họ nên làm những cái điều thiện, nên làm điều thiện. Là khi mà làm những điều thiện như vậy quen rồi đó, thì khi mà mình có cái hình ảnh của chư tăng, hoặc là nghe kinh điển Phật ngôn, nghe những cái bài kinh tụng nghĩa là Phật ngôn, thì cái người đó họ có thể là quan hệ được. Còn có khi thì thật sự có những người đó thì do rằng đời sống hàng ngày họ không từng có cái đức tin ở trong Phật pháp, cho nên là họ có cái ác cảm, họ có cái ác cảm với chư tăng, họ có ác cảm với Phật pháp tăng chẳng hạn như vậy. Khi mà họ có cái ác cảm thì làm sao họ có được cái sự quan hệ, và cái ác cảm đó là cái mối nguy hại để cho khi mà mình sắp sửa lâm chung mà mình giận ai quá thì cũng khó mà thành cảnh giới an lành. Đặc biệt là cái người sắp lâm chung á, thì cái người đó họ sợ, họ nhớ ai hoặc họ thương ai thì cũng là cái sự không tốt đó, đều là tâm bất thiện đó. Cho nên là chư tăng tụng kinh hộ niệm, con nghĩ rằng nó là một cái nghi thức của tôn giáo, trong đó có Phật giáo của mình, và đồng thời cũng là cái việc làm mà chỉ dành cho những cái người sống như là những người chết. Những người chết đó có thể là nếu như nó còn sống họ đã quen làm điều thiện, thì khi mà nhắc đến Phật ngôn thì họ sẽ quan hệ, họ sanh cảnh giới an lành. Còn đối với người sống mà có lợi ích ấy, thì phải nói rằng từ ở cái việc này mà do có cái duyên sự này mà họ có thể là tạo được cái duyên lành, họ có thể tạo phước cúng dường, hoặc là họ nghe rồi họ nhìn nhận lại, họ nghe kinh thính pháp, hoặc là họ suy gẫm lại cái đời sống mong manh mà cái người thân của họ sắp sửa ra đi, và họ cũng sẽ sắp sửa ra đi, suy xét lại mình cũng sắp sửa ra đi. Do vậy thì tích cực làm điều thiện, tránh xa điều ác, thì con nghĩ rằng là dù muốn hay không thì cái chuyện hộ niệm cũng là một cái điều cần thiết để cho cái việc mà dành cho tức là mình dành sự quan tâm của mình đến với cái người sắp sửa lâm chung, cái người sắp sửa người lâm chung, tức là cái phước báo. Nhưng mà cái điều quan trọng là lúc còn sinh tiền thì nên tu tập những cái điều thiện. Khi mà mình quen làm những điều thiện, nghe kinh tính pháp rồi đó, thì mình mới có thể là quan nghĩ với cái chư tăng. Còn nếu như mà lúc mà còn sáng mình không quen làm điều thiện, thậm chí có cái ác cảm rồi thì tâm vào, thì cái sự xuất hiện của chư tăng á, sự xuất hiện chư tăng á, thì cái tâm lý của họ nhiều khi họ cũng không được vui. Khi không được vui thì họ có thể sanh cảnh khổ. Mà hạnh phúc á, như trong kinh hạnh phúc á, đối với một người có tu tập á, thì thật sự là diễn kiến của tam bảo, hình ảnh của tam bảo, từ âm thanh hình ảnh, đó là một cái điều mà chúng ta thấy là rất là quý, là cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc lớn nhất đó là được diễn kiến đối với chư tăng, diễn kiến đối với chư tăng. Thì đối với chư tăng á, là cái người mà thật sự là cái người mà đã có khởi cái niềm tin rồi, có cái đức tin đối với tam bảo rồi, cho nên họ thích nghe kinh thính pháp, rồi họ thích diễn kiến đối với hình ảnh những người có giới đức, rồi họ thích làm bố thí cúng dường, thích trì giới, thích quen làm những điều thiện, thì cái đó là cái dấu hiệu của người có đức tin và giúp cho họ được sanh cảnh giới an lành. Thì đây là cái ý cũng được xin chia sẻ qua câu hỏi mà được gọi nhắc nhở người yêu. Bây giờ thì con xin chuyển từ quả trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thủ thí kinh thưa tòa pháp tình. Thứ gì còn một vài giây phút sau, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bản tin. Một bản tin đầu tiên là từ Tân Tây Lan. Vào ngày thứ bảy 17 đây vừa rồi thì chú chị một ngôi chùa ở tại Tân Tây Lan, chùa Quán Âm của thượng tọa Phước Ân, bị một số những người đúng ra là ba người ăn cướp vào chùa. Họ đã tới thượng tọa Phước Ân lại đánh đập, và sau khi mở thủ đập phá thủ pháp sư thì không tìm thấy tiền, thì họ đã bắt trường hợp của pháp ân đưa những cái tiền những cái trong chùa, và sau đó đã đánh cái pháp ân bất tỉnh ở trong cái tư thế bị trói bọc ở phía sau. Cảnh sát Tân Tây Lan ở tại thành phố Ông Linh đã có mặt ở tại hiện trường sau đó, và hiện nay thì họ đang điều tra sự việc này. Ở tại trong một số các ngôi chùa ở hải ngoại, xin hỏi quý sư tử lưng cái gì nghe không được ạ? Chúng tôi có nhận được cái message của Diệp Quỳnh là nghe không rõ, nghe nhỏ. Diệp Quỳnh, ở tại các ngôi chùa ở hải ngoại thì có nhiều sự việc trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi mà kinh tế xuống thấp, nhiều người thất nghiệp, và thậm chí còn có một tệ nạn, đó là tệ nạn cần sa ma túy, tạo nên một số các thành phần bất hảo trong xã hội. Và một ở trong những nơi mà họ tấn công, đó là các ngôi chùa. Vì lý do rất là đơn giản là một số các ngôi chùa lại giữ tiền mặt ở trong thủ phục sư, một thói quen mà người đối với những người Hoa Kỳ là không có tốt. Người Hoa Kỳ và nhiều người da trắng khác thì sau mỗi buổi lễ thì thường họ lấy thủ phục sư tiền thùng cúng dường thì cúng để đưa vào trong sổ sách. Trong khi đó thỉnh thoảng một vài các ngôi chùa chỉ mở thủ phục sư vào những đại lễ, còn ngày thường là không mở ra. Và thứ hai là vấn đề an ninh của các ngôi chùa có lẽ không có được tốt. Có lẽ là người ta thường có cái hình ảnh là ở trong chùa là nơi nghèo, không có tiền, không ai muốn đến để cướp bóc để làm gì. Tuy nhiên, một sự việc mà theo chúng ta thấy trong thời gian tuần qua là thậm chí có khi có những ngôi chùa rất nhỏ, không đáng kể gì. Nhưng mà khi mà những người ăn cướp họ vào vài 300 đồng, vài 10 đồng thì họ mới cướp được. Nên chi một số các ngôi chùa dần dà đã trở thành đã có thêm những cái mối quan hệ rất là lớn về việc an ninh. Một điểm mà các ngôi chùa rất dễ bị tấn công đó là khi vị khách thập phương đến chùa vào những giờ mà những giờ đó không có thích hợp. Ví dụ như là Phật tử thì rất thường đi chùa vào buổi tối, mà khi đi đến thì không có thông báo trước, bởi vì quan niệm rằng hãy ở chùa thì không có cần phải hồi trước. Và khi mà Phật tử đến bấm chuông thì chỉ đăng ni ra mở cửa, và mở cửa là dễ dàng bị tấn công vào những buổi tối, nhất là những ngôi chùa mà người ta biết là nhất tăng nhất từ, và những người ăn cướp thường theo dõi rất kỹ về sinh hoạt của ngôi chùa. Đa số những ngôi chùa ở ngoại chư tăng ni không có đông, mỗi ngôi chùa chỉ có thường là một vị trụ trì, thậm chí có một hai người thì người ta vẫn dễ dàng để bắt được. Theo báo cáo của chính phủ, trại ngũ cảnh sát ở Auckland thì từ đó phát sinh bị gãy một cánh tay trái, bị đánh đập, và mặt thì sưng lên và có một vài vết thương. Tình trạng thì không có nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng mà kể ra vết thương của vị này, điều đó cũng cho thấy rằng những người ăn cướp này họ đã sử dụng cái phương pháp tra tấn rất là mạnh mẽ để làm sao lấy được tiền. Nói một cách khác thì sự việc của chùa Quán Âm ở tại thành phố Auckland, Tampere không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà đã có một số các ngôi chùa ở tại hải ngoại bị trường hợp như vậy. Vì một ở trong những lý do là vắng người, và nhất là vắng người vào buổi tối, và quý Phật tử không có quen đi chùa ở trong những cái điều kiện là chùa thường hay đóng cửa hay khóa cửa, mà người ta chỉ quen một điều đó là thích đến chùa giờ nào thì đến giờ đó, đó là thói quen đi chùa chung của người Phật tử. Vì cái việc này có lẽ trong tương lai nó cũng dần dần nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt của Phật giáo ở hải ngoại. Một ngày nào đó thì có lẽ các ngôi chùa sẽ mở cửa chỉ trong những giờ cố định, và đồng thời quý Phật tử đi chùa trong những giờ như là buổi tối thì có lẽ là phải gọi điện thoại để biết là chị Tăng có ở chùa hay không. Dù sao đi nữa thì cũng thừa nhận rằng sống ở trong chùa do thói quen, vấn đề an ninh nhiều khi nó cũng không có được chặt chẽ lắm. Đó là trường hợp chung của các ngôi chùa. Và khi công đức và chúng quý Phật tử chúng ta nói về sự trộm cướp ở bên ngoài thì chúng ta đã nói tới một thứ gọi là tin tặc, tức là những người hacker ở trên net. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bản tin nói về trường hợp những người tin tặc tấn công trang web của chính phủ lưu vong Tây Tạng. Bản tin này do Di Quang chuyển ngữ, xin gửi đến quý vị quý vị qua lời đọc của Vô Bất Phịch.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tam Maya, Nam mô Sang Khaya. Để kính lễ tri thượng đức tăng ni, để kính chào quý thiện hữu đi đức trong rung. Sau đây là phần bản tin. Có nghe không? Tôi xin nghe một dòng tên. Dạ, cảm ơn tính thật. New Delhi, India, ngày 13 tháng 8 năm 2013, một phát ngôn viên chính thức cho biết trang web Hoa ngữ của chính quyền lưu vong Tây Tạng đã bị tin tặc tấn công bằng một loại virus không thể nhận dạng, khiến trang web không thể truy cập được. Văn phòng của chúng tôi không thể vào trang web được, và chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu loại virus nào có trách nhiệm về vấn đề này. Tashifun, phát ngôn viên của chính quyền lưu vong đặt cơ sở tại tỉnh Dharamsala thuộc Bắc Ấn cho biết. Timex.net là trang web chính thức của chính quyền lưu vong với vị lãnh đạo tinh thần là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chính quyền này gồm có quốc hội, nội các, các bộ quản trị và văn phòng công cộng. Theo ông Paul Schott, tin tặc đã tháo bỏ các chương trình Anh ngữ, Tạng ngữ và Hoa ngữ của trang web nhiều lần trong quá khứ. Chúng tôi là mục tiêu chính để các tin tặc Trung Cộng tấn công. ông nói như thế. Ông không thể xác nhận lúc nào các tinh thạch đã ra tay hoặc có các phần mềm gián điệp nào đã được cài vào máy điện toán bàn và máy điện toán sách tay của những người truy cập trang web hay không. Carl Bonsgaard, một nhà nghiên cứu của phòng nghiên cứu Kaspersky, một công ty sản xuất phần mềm chống virus toàn cầu tại Moscow, đã phát hiện việc xâm nhập hôm thứ ba và nói hậu quả là trang web đã bị hoàn toàn thay đổi. Tenzin Thakhar, một phát ngôn viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho biết trang web của ngài là www.daklailatma.com vẫn hoạt động bình thường. Đức Lạt Ma đã đào thoát khỏi Tây Tạng sau vụ đạo chính thất bại vào năm 1959. Sau đó, ngài đã thành lập chính phủ lưu vong tại sau khi được Ấn Độ chấp nhận cho tị nạn. Trung Cộng đã hủy bán Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà ly khai đã khởi sự bạo động tại Tây Tạng. Trong lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh sự chú tâm chính của ngài là vận động hòa bình cho nhóm tự trị tại quê nhà. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà, dạ, con cung kính sự trở lại điều hành diễn đàn để chứng sư.
Xin cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi và cảm ơn đội ngũ vô kịch. Và trên tổng kết thư ký phụ tử ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học về đề tài người bệnh thường trị bệnh và chúng tôi sẽ là vị phụ trách bài giảng của ngày mai. Khi sự sinh hoạt hôm nay của trung phòng Phật Đà Ma đến đây hoàn mãn, xin linh lễ chư tổng kết thân chào tạm biệt quý phụ tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy nhé.
Sa tu lành thay, con Mitta Panya, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc chứng môn chiêm đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự thiên thành. Kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nguyện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức là làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thị thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Nhã.
Thank you. Immediately, I knew I was in danger.
I thought he was dead because everything just blacked out.
He wanted me to suffer.